Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thuộc loại thiền nào? Có nhiều pháp môn thiền ạ.
Thiền này á là mấy tổ người ta làm hồi xưa, bởi vì lục tổ Huệ Năng đó dạy cái này, nhưng mà ổng có dạy thiền tông, vì thế mà ổng đưa ra 37 pháp quán của thiền. Vì thế mà bây giờ mấy ông thầy mới phát triển ra thiền này thiền kia, là nó do gốc của phái Tiểu Thừa. Vì thế mà có nhiều người họ nói là thiền tông, sự thật là họ tu thiền Tiểu Thừa. Cũng như cái thiền tứ niệm xứ nó cũng nằm được của Tiểu Thừa, tứ diệu đế cũng là nằm của Tiểu Thừa. Người ta không có hiểu được cái gốc thiền, ta tưởng là thiền nào giống như thiền ấy. Cái thiền tông, cái thiền đi theo dòng nó khác, mà cái thiền dụng công nó khác. Thiền theo dòng á là gọi là cái thiền biệt truyền, đặc biệt truyền riêng, nó không có nói đi theo cái dòng thiền, nó không đi theo cái kinh sách phổ thông, gì mà người ta gọi là biệt truyền. Ngày xưa có cái danh từ đó là Như Lai Thanh Điển Thiền, người ta gọi là tổ sư thiền, thiền của mấy ông tổ dạy. Rồi mấy ông sau này tưởng đâu là mấy ông tổ đó là ông tu thiền giỏi, không phải. Ta không hiểu cái tổ sư là cái gì, thiền sư nó khác mà tổ sư nó khác. Tổ sư là có 36 ông tổ thôi, còn thiền sư bây giờ nó tràn lan ra, là nó nằm ở trong cái Tiểu Thừa. Vì thế mà các nơi người ta dạy tứ niệm xứ, người ta nói là thiền tông, cũng phải. Thiền tứ niệm xứ nó nằm ở trong cái tứ diệu đế á, của cái pháp môn đầu tiên của Tiểu Thừa. Rồi con hỏi tiếp đi.
Địa ngục là ở mặt đất, vậy cái tầng tiếp theo, tầng thứ 18 của địa ngục là ở đâu ạ? Cái tầng tiếp theo của tầng địa ngục thứ 18 là ở đâu?
Bây giờ cái tầng địa ngục á, thì nói như thế này, con người ta đó, mình tứ đại á, mình đi, ví dụ mình 100 kg, mình đi nó lúng xuống mặt đất là một phân đi, ông kia 200 kg nước hai phân. Còn cái địa ngục đó nó mang cái điện từ âm, nó nặng theo kiểu điện từ âm, nó 18 tầng thì nó đi lúng theo 18 nấc của cái đất này. Vì thế mà cái tầng thứ 18 đó, cái người nó mang cái điện từ âm á, nó đi nó lúng mất mặt đất luôn, nó cái con người không thấy luôn đó, nó chìm sâu mặt đất, chính nơi người đó ta đi dưới lòng đất. Thì bây giờ chứ không phải là địa ngục, là địa là đất, ngục là cái là tối không thấy, ta gọi là địa ngục. Mà chỉ có cái người mang cái điện từ âm thật nặng thì nó mới đi vào trong 18 tầng này được. Còn mình không đi, ta không đi được đâu. Mình chỉ có chung với hang núi thôi, chứ còn nếu đi lúng không được. Phải điện từ âm mà nặng nhất là 18, cũng như 18 kg đi, nó lúng hết. Lúng là đi sâu ở dưới đường đó. Bởi vì cái loại đó nó đi đó, mình không thấy đâu. Mà chỉ cái người mà chứng tha tâm thông ta mới thấy cái tầng này. Rồi hỏi tiếp đi.
Ma vương có Phật tánh không?
Ai cũng có Phật tánh, nhưng mà ma là gì? Là nó mờ ám. Vương là vua mờ ám. Cũng con người, mà cũng như con người mình. Tại sao mình nói tự ra kêu cái người đó là mày là cô hồn? Là tại nó giật, cũng là con người, nó cũng có đầy đủ hết. Nhưng mà tại cái nghiệp của nó nặng quá thì người ta gọi nó là cô hồn. Cái nghiệp nó giành giật gọi là cô hồn. Chứ sự thật á, con trùng con dế nó còn có Phật tánh, mà huống chi là ma dương. Tại vì chữ ma là mờ ám, chữ dương là vua, vua mờ ám, vua lừa đảo, người ta gọi là ma dương. Chứ cũng gốc là con người, mà tánh Phật do đây mượn thân con người mà tạo nghiệp nặng quá thì người ta gọi là địa ngục. Mà tạo nghiệp nhẹ quá thì người ta nói thành trời, thành tiên. Chứ cũng con người thôi, cũng con người là đầy đủ. Còn cái vô mà cái nhân quả đó, thì do cái nhân quả nó tạo ra. Cũng con người thì nói con người đó giống con người của mình. Thế sao ông đó là kêu ông quan? Tại cái nhân quả người ta tốt, ta làm quan cũng là con người. Sao có người là làm dân, người làm lính thì cũng có người thôi. Nhưng mà vô này nó sai biệt là do cái nhân quả của mỗi người. Rồi hỏi tiếp đi.
Nếu mà bị phạm lỗi mà bị làm loài hoa báo thì lúc ấy Phật tánh của hoa báo đó đã ở đâu ạ?
Bây giờ cái Phật tánh mà nó vô làm hoa báo thì ổng không còn cái năng lực nữa nè. Không còn. Mà nó trở về cái năng lực thực vật, cũng là nằm mà nó chìm sâu vào cái loại đó. Vì thế mà nó có hoa báo hay là thực vật, nó chỉ có tánh giác thôi, nó không còn cái năng lực suy nghĩ nữa. Thì cũng bởi vì vô cái nhân quả luân hồi nó đi, cao nhất là cõi trời vô sắc, còn thấp nhất là 18 tầng địa ngục. Tất cả đều do Phật tánh mượn thân và tánh của người tạo ra, nó mới có cái sai biệt này. Nó do cái tánh. Vì thế mà tu để mà thoát ra được cái quy lực này thì mới đi ra ngoài được cái nhân quả của vật lý này. Bởi vậy người tu theo đạo Phật mà không hiểu cái nguyên tắc vật lý thì tu hoàn toàn sai hết. Vì thế mà Lục Tổ có nói một câu khi mà Thiền Tông ra đời nó phá Tà Tông. Tà Tông này, Tà Tông là dạy không đúng. Dạy không đúng gọi là Tà Tông. Nó bây giờ nó không phải nó phá, mà vô đây là cái nó chỉnh được toàn bộ hết. Là những cái người dụng công tu thiền được này được kia thì hoàn toàn nó bị chỉnh lại hết, gọi là phá đi. Rồi hỏi tiếp đi.
Trong kinh Phật dạy mất thân người thì khó mà gặp lại, sao có lúc lại nói con người tái sinh làm người vài tỷ năm là sao ạ?
Trong kinh một câu là gọi là Đức Phật có nói là nhất thất nhân thân di nan phụ. Một lần mất kiếp người thì khó mà trở lại làm người được. Nên nhớ một điều á, bây giờ nếu mà mình là người mang nghiệp sát sanh thôi thì hỏi vậy, chứ bây giờ đầu thai con thú á không phải đơn giản đâu. Không phải mình đầu thai chết giết con này đời là con đó, có nghĩa là nghiệp mình phải mang cái loài súc sanh 1 triệu năm, thì cái lăn lộn trong cái thế giới của loài súc sanh đúng 1 triệu năm mới ra. Vì thế mà câu này Đức Phật mới nói là nhất thất nhân thân di nan phụ cái này. Còn ở vấn đề mà người ta nói mình chết rồi mình sẽ ra đầu thai làm người làm này làm kia đó, cái đó là ông nói chung. Chứ giờ mình suy nghĩ nếu mình lên cõi trời vô sắc 100.000 năm thì cái trái đất này nó bị hủy diệt 10 lần, chứ không phải đơn giản, thành nó khó lắm. Bây giờ mất thân này mà lên làm trời thì muốn trả lời làm con người để về trở về Phật giới cũng không thể được đâu. Mà tất cả những người mà sống mà ở cõi trời xuống đây ấy, họ có cái ngã chấp rất lớn, họ kiêu hãnh lắm. Giống như thế gian mình mà cái người mà giàu có nha, giàu có họ chấp ghê lắm. Họ đi họ xem thường bất cứ ai, họ xem không khi nào. Mấy người mà giàu có không khi nào họ có đạo đức đâu. Họ chỉ cái ngã chấp ta là cao nhất. Thứ nhất, người giàu có mà ngã chấp ta, nó đi qua cái khi mà nó đi qua cái dạng đó mà nó đầu thai trở lại làm người không có dễ đâu. Nó mà thành ra trong Phật cũng nói là một khi mà mất thân người là khó trở lại lắm. Bởi vì mất thân người là muốn trở lại không phải đơn giản. Muốn trở lại làm người là phải có đủ tiêu chuẩn. Bây giờ làm sao một ông thầy mà đi lường gạt người ta làm thực vật đi, cả tỷ năm, mà nói cả tỷ năm rồi. Một ông lường người ta là tỷ năm, mà suy nghĩ mình đây có 100 năm thôi, mà nó 1 tỷ năm thì ông lăn lộn trong loài thực vật bao nhiêu. Vì ông Phật ông mới nói vậy. Nhưng mà bây giờ Thiền Tông ra thì mới chỉnh nói vậy thôi, chứ người ta không có hiểu. Chứ mình đừng có tưởng rồi mình chết rồi vô dòng tộc làm có chuyện đó, khó đâu. Rồi nói tiếp đi.
Người tu theo Thiền Tông nếu bị người khác chửi bới, phê bình, chỉ trích, mình chịu không nổi, mình chạy đi tránh chỗ khác, hoặc là dùng hai cái tay bụm hai lỗ tai lại, như vậy cái động tác đó có phải là thanh tịnh không?
Nó là cái đối phó cho ra sao thanh tịnh. Đừng có bắt chước mấy cái ông mà bịt cái miệng, bịt cái lỗ tai, bịt con mắt. Cái này là hình thức đối phó. Không phải tu Thiền Tông vậy đâu. Không thấy, không nghe, không nói, không biết, chứ không phải vậy. Có nghĩa là Thiền Tông là mình tu nó không dính. Nó chửi chửi thì mình vẫn cười. Mình nghe nhưng mà đừng có dính. Mình dính một cái thì mình chấp nó phát ra, thì cái nhân quả nó mới có. Nó chửi cỡ nào cửi mà mình đừng cho dính thì nhân quả nó không có. À, mình có không muốn trả thù người ta hay là gì đó thì đâu. Thiền Tông nó hay cái chỗ này, bởi vì nó buông dừng thôi dứt. Bốn cái chữ này phải sử dụng trong một trường hợp nào, chứ không phải là lúc nào cũng phải sử dụng. Tùy theo trường hợp mới sử dụng cái này. Còn cái vấn đề mà mấy thầy mà ta nói là bịt con mắt không thấy, bịt cái lỗ tai không nghe, không phải vậy. Con mắt không thấy là mình đuôi rồi, cái lỗ tai không nghe là mình điếc rồi. Nó thuộc gì? Nó không còn con người nữa. Vậy Thiền Tông ra đời nó mới giảng được cái này, nó mới nói cho người ta nghe hiểu rằng Thiền Tông rất đơn giản, nhưng mà tại không người ta không có hiểu sâu. Vì thế mà nó mới có tưởng tượng ra người dạy kiểu này, người dạy kiểu kia. Chứ nếu mà hiểu Thiền Tông cốt lõi, bởi vì tu Thiền Tông trước mắt anh phải kiến tánh, thấy một lần thấy được bằng tánh Phật thanh tịnh của mình, gọi là kiến tánh, thì mình mới hiểu được. Còn bây giờ không kiến tánh nhưng mà quyền ký đã nói ra rồi, thì ta chỉ cho biết hồi xưa thôi, không biết tánh Phật là cái gì. Ai hỏi tánh Phật, cho xin lỗi, Thiền Tông mà chưa ra đời hỏi không ông nào biết tánh Phật là gì hết. Tánh người còn không biết thì làm sao? Nó vì thế mà nó khó. Thành ra bây giờ cũng may là Thiền Tông ra đời nó chỉ hết cho mình biết rồi. Quy luật nhân quả luân hồi nó là vậy. Rồi, hỏi tiếp đi.
Một người không biết chữ có thể giảng pháp cho người khác nghe được không? Và người đó có giải thoát được không?
Thiền Tông thì không có giảng. Như tôi ngồi đây tôi nói là tôi trả lời, chứ tôi không giảng hoàn toàn. Nếu mà nói về giảng trở thành ông giảng sư nó sai. Ai cũng có Phật tánh như tao, gọi là giải thích cho biết thì thôi, rồi tự mình ngộ nhập Phật tri kiến của mình. Còn nếu mình không biết thì đừng có làm. Còn không biết chữ mà giảng gì. Biết chữ còn không dám giảng mà không biết chữ. Có nghĩa là mình muốn tạo công đức, mình có cuốn sách thì cho tao mượn thôi. Nhưng mà nên nhớ là mượn phải khiêm nhường. À, tôi đọc hoài tôi không hiểu, anh chị làm ơn giải thích cho tôi nghe. Thì ta phải làm thầy á, đưa ta nghe ta giải thích. Mà ta đồng ý giải thích là mình có công đức. Đừng có nói. Tạo công đức rất tế nhị mà kín đáo vậy, chứ không phải nói mà in sách rồi đưa phát ra tùm lum tà la là tạo công đức, không phải vậy. Rồi hỏi tiếp.
Pháp thanh tịnh thiền là pháp không tu phước, nhưng tại sao Đức Phật lại truyền thiền cho ông Mahakasyapa có dặn dò: ta có chánh pháp niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng, để sau này Kasyapa duy trì chánh pháp và cứu độ cho chúng sinh?
Cái này đi theo dòng Thiền Tông thì phải nói. Giống như mình đây, cấp yếu chỉ Thiền Tông phải có hình tướng, chứ không có hình tướng sao ta biết. Vì thế mà cái nhiệm vụ á, ông Mahakasyapa nhận cái dòng thiền này đi thì phải có cái tài liệu cho ổng truyền cho người sau. Nhưng mà khi mình đã truyền được cái người sau cùng mà được truyền thiền rồi đó, mình đâu có cần cái này nữa đâu. Mà giờ đã hiểu rồi, thiền quyền ký công bố ra rồi, anh chỉ cần muốn về Phật giới có công đức, biết công thức và muốn về là không có vậy thôi. Ba cái giấy truyền thiền bí mật giảng dẹp hết, 11, 12 cuốn sách đốt hết. Nhưng mà nếu mình đốt á thì người sau không có, người ta đọc làm sao? Vì phải để lại cho người ta biết. Nhưng mà khi đã hiểu rồi đó, không biết Phật tánh là cái gì, đi tìm. Giờ biết Phật tánh là tìm chỉ nữa nó vậy, thấy nghe nói biết hàng thanh tịnh rồi. Nhưng mà thấy này không phải sống với cái Phật tánh nữa. Vô đây đã mượn cái thân người ta thì phải sống bằng cái thân người ta. Chứ giờ tôi có Phật tánh rồi sao trả cho thân này, làm sao trả được đây? Mượn dính cứng gắt đâu này làm sao trả? À, thì nó phải cái gì? Hình thức cái này từ khi 2560 mấy năm về trước Đức Phật truyền đi. Nhưng mà khi đã công bố quyền ký ra rồi cũng còn xài, cũng còn truyền thiền. Mà khi mà con người mà đã được về Phật giới rồi, dẹp hết Bây giờ người ta hiểu đi, bây giờ tôi hiểu công đức nó vậy tôi làm thì được rồi. Rồi thứ hai nữa là tôi muốn về là không, tôi biết công thức truyền thiền ta đã dặn dò rồi, mình biết cái này đâu còn xài mấy cái quyển sách chứ nữa. Rồi thứ hai là đâu còn nói chuyện với ai nữa, mình lo tạo công đức về. Vì thế mà cái lời Đức Phật dạy cho Ma Ca Diếp, đây là cái phương tiện lưu lại cho hậu thế cho biết. Mà đã về Phật giới rồi còn ở lưu gì nữa, là mình lo mình về đi. Nhưng mà cái tài liệu này phải để lại cho người sau, đâu phải ai cũng biết được cái này. Vì thế mình là cái này, hỏi câu hỏi này gọi là chấp ngôn ngữ. Không phải để chấp, nó thuộc gì chấp ngôn ngữ. Bởi vì thành ra Đức Phật nói qua sông bỏ bè là gì? Không có cái bè sao qua sông. Mà nếu qua rồi thì phải bỏ bè, chứ không lẽ vác cái bè đi làm sao đi. Thì cái bè nó phải để lợi cho người khác, đạp lại cho người khác, ta để nương cái bè ta đi. Giống như mình qua sông phải bỏ, có nghĩa là mình hiểu rồi bỏ hết. Nhưng mà nên nhớ rằng sách vở phải để lại cho người sau, chứ không lẽ mình biết rồi mình để mấy người sau chớ giới thì sao. Vì thế mà cái câu này gọi là chấp ngôn ngữ. Rồi hỏi tiếp đi.
Câu tiếp theo là: con chưa biết gì đạo Phật Thiền Tông, hôm nay con muốn tìm hiểu đạo Phật Thiền Tông thì con phải tìm hiểu như thế nào để không bị lạc đường?
Đầu tiên là gì?
Dạ, con chưa biết về đạo Phật Thiền Tông.
Rồi thôi, chưa biết Thiền Tông, muốn tu Thiền Tông thì phải hiểu căn bản Thiền Tông. Nó có 12 quyển sách. Mà bây giờ trước mắt á, bởi vì trong đó là Phật người ta nói là tìm hiểu 12 phần tánh người, tánh Phật, quy luật nhật, quy luật nhân quả luân hồi, trái đất nó tồn tại thế này, nó sinh diệt thế nào. Đây Thiền Tông này gọi là hiểu theo quy luật vật lý. Muốn mà hiểu Thiền Tông được sai phải hiểu bằng quy luật vật lý. Còn Thiền Tông nó chỉ rõ cái mê tín, cái mà linh thiêng quyền bí là cái gì. Nó quan trọng nhất là cái linh thiêng quyền bí. Thứ hai nữa là chứng đắc ở trên thế giới này không xài được. Nếu muốn tu Thiền Tông phải bỏ hiểu cái linh thiêng quyền bí là cái gì, chứng đắc nơi thế giới này là cái gì, tánh Phật là gì, tánh người là quy luật nhân quả như thế nào. Phải hiểu 12 phần thì mới tu Thiền Tông được. Mà thứ nhất á, tu Thiền Tông bỏ ngã chấp, bỏ hoàn toàn ngã chấp phải bỏ thì mới biết tu Thiền Tông. Vô Thiền Tông nói tôi ngồi 5 phút tôi thấy ông này thấy bà kia rồi thua, không có vô Thiền Tông đâu. Này là tôi ngồi trong núi 40 ngày 30 ngày tôi chứng này chứng kia tôi dẹp đi, không có vô Thiền Tông được đâu, nó bị đánh lừa hết. Rồi hỏi tiếp đi.
Con đã quy y và có pháp danh thì bây giờ pháp danh có được sử dụng trong pháp môn Thiền Tông hay không?
Cái hồi đó là mình dùng xuồng bằng cây á, thì mình đóng bằng gỗ. Giờ đi qua tàu sắt rồi còn xài cây gì nữa. xài cái loại khác. Có nghĩa là hồi xưa vật lý phải quy y. Quy y Phật Pháp Tăng. Vô đây hoàn toàn không quy y. Nếu mà nói về ba ngôi của Phật Pháp Tăng phải cho đúng thì giải thoát được. Phật là cái gì? Là toàn năng toàn giác. Mình phải tìm được cái ông toàn năng toàn giác đó, gọi là ông đó là ông Phật, quy y ổng á, theo ổng á. Pháp là cái gì? Là cái quyển giáo lý á. Pháp là cái quyển giáo lý. Ai đọc được quyển giáo lý thì mới có hai phần thôi. Còn Tăng là cái gì? Thánh Tăng mới được. Phàm phu Tăng ông quy y 1000 ông không cảm bạn thôi. Là phải hiểu cái này nè. Nó ba ngôi của đạo Phật là phải Phật Pháp Tăng mà cho đúng. Phật ông biết ông không toàn năng toàn giác mà quy y ổng làm gì, gọi là quy y ông Phật là gì? Ông Phật để lại cái giáo lý mà tại sao không có, hiện giờ không ra được cái giáo lý này là vì bị người ta cấm không cho ra. Làm sao mình quy y cái Phật được? Pháp lời dạy Đức Phật á, là cái giáo lý mà giờ không ra. Mà rồi Tăng nào, người Tăng, người vị Tăng nào mà đọc được cái giáo lý thì mới gọi là một vị Thánh Tăng, mà thực hiện cho đúng mới gọi là một vị Thánh Tăng. Còn không có cái này là không có, không hoàn toàn. Vì thế mà Thời buổi sau khi Đức Phật nhau, nếu bạn quy y Phật Pháp Tăng hoàn toàn không có được. Được với điều kiện là đi theo nhân quả luân hồi, chứ không có giải thoát được. Mà bây giờ á, muốn giải thoát không quy y cái gì hết, mà đi học công thức. Học công thức biết tạo công đức là mới là cái gì nói vậy. Mà bây giờ người ta vô mình nó hiểu căn bản thì ta cho mày Phật tử Thiền Tông, ta xác nhận người này là giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông thôi. Còn thứ hai, Phật gia là người giải mã được. Thứ ba là người Thiền gia là người giúp được nhiều người khác. Cái này nó không quay. Bây giờ nó không, nó vô đây nó không có quy y nữa, mà anh phải tìm công thức tạo công đức về, không hoàn toàn quy là nó dính ở trái đất này rồi, duy y là dính ở đây, dính trái đất này, phải ở trái đất này. Muốn giải thoát bây giờ học nguyên tắc vật lý, làm sao mà thoát được ra quy luật vật lý thì mới là tu Thiền Tông mới được. Còn nếu mà không biết cái này cái lẫn quẩn hoài, tu lên khi lên trời ở, khi làm thần ở, khi làm người giàu sang, tu nó đạt được có chứ phải không, nhưng mà nó đi quy còn ở trong luân hồi, nó không thoát ra được, nó không thoát được cái quy luật này. Rồi hỏi tiếp đi.
Câu tiếp theo là: con đã giúp một người 75 tuổi đọc hiểu căn bản về pháp môn Thiền Tông, và con có nên tiếp tục đưa công thức trở về Phật giới cho họ hay không?
Bây giờ mình giúp cho người ta đạt yếu chỉ là mà có một phần công đức đó, một phần thôi. Còn nếu mà được có điều kiện để giúp người ta dựng làm Phật gia thì nó khá hơn. Mà trở về giúp ông đó mà về trở về Phật giới đó, thì ông đó là mình gọi là giúp một đạo nhân vô tu chứng, ông đó thành đạo rồi đó. Mà ông về ảnh thành Phật đó, mà ông tu cũng chứng vậy đó. Rồi thành Phật không tu cũng chứng, người ta gọi là đạo nhân vô tu vô chứng là cái ông này nè. Cái ông phàm phu mà dám bước ra, bước một bước ra khỏi cái quy luật nhân quả luân hồi này, trở về Phật giới, ông đó là gọi là đạo nhân vô tu vô chứng. Mình phải cố gắng mình giúp chứ. Yếu chỉ thì có một điểm thôi, có một đồng thôi. Giác ngộ rồi 10 đồng. Mà bây giờ sao mình phải có 1 triệu đồng mới có nói vụ đi được. Mới có ngàn đi không nổi đâu. Thì phải cố gắng nhiều người. Rồi hỏi tiếp.
Dạ, câu tiếp theo là: khi con người sống tu theo pháp môn Thiền Tông được học cách thử hoa tiêu 3 lần, vậy lúc chết chung ấm thân có biết cách thử hoa tiêu hay không?
Bây giờ mình cứ tạo công đức nhiều đi, rồi bởi vì nếu là thấy cái hoa tiêu nó trong sáng đừng có vết gì là khỏi thử. Còn trừ trường hợp là hoa tiêu nó chập chờn phải thử. Còn nếu mà mình mà thấy cái mở mắt ra mà thấy mình nằm ở trong bầu sáng trưng khỏi thử, trong cái bầu đó mình thấy vợ sống á thì thử. Nếu mà người ta trên cái thuyết thì Đức Phật ông dạy cho mình phân biệt vậy thôi, chứ nếu mình có công đức rồi mà nó sáng thì khỏi thử gì hết. Khúc đó mình không thấy ai nữa còn thử gì nữa, không thấy ai hoa tiêu xuất hiện mà thấy cái hoa tiêu nó trong sáng là đúng rồi. Bởi vậy trong truyền thiền nó có 3 cái bậc: một là phước công đức vô lượng, hai là nửa này nửa kia, ba là ác đức phước đức và công đức. Nó có 3 cách, nhưng mà cách đầu không cần thử, 2 cách sau phải thử thôi. Rồi con hỏi tiếp.
Con sống chung với mẹ chồng, khi mẹ chồng con mất có di chúc lại là khi mẹ mất thì phải mời ban hộ niệm đến để niệm Phật A Di Đà cho mẹ. Nhưng nay con tu theo Thiền Tông thì con có nên làm như vậy hay không?
Vẫn hộ niệm như thường. Bà đâu có biết đi đây là mà không đem hộ niệm mà tức à. Thôi bà muốn về, bà muốn lên trên trời bà sống 10.000 năm thì cứ hộ niệm cho bà. Còn bây giờ cái này nó đâu phải ai muốn tu cái này dễ đâu. Bây giờ bà không chịu, bà mà biểu mình hộ niệm mà không hộ niệm thì sao? Còn cái chuyện mình biết cái này là tự mình thôi, tự mình đọc kêu bằng đơn thân độc mã đi một mình không có kéo ai được. Chứ đừng có tưởng đâu tu biết Thiền Tông cái bà kia đòi về Phật giới, ôi về A Di Đà không chịu, không chịu bà chửi mình đâu. Về trong trái đất này nó vẫn còn cái chấp, sai con cháu không làm chấp ta chửi. Còn cái kia bà đâu có học được 4 chữ rồi buông dừng thôi dứt đâu, Chừng nào mà học được bốn chữ này thì mới làm theo ý bạn, ý mình được. Còn bà không có hiểu này, nói gì phải làm ở đây. Rồi hỏi tiếp:
vậy thì sau đó con có nên cúng dỗ cúng gia tiên những người trong gia tộc hay không?
Bây giờ á, nếu mà quan niệm mà bả đi về Phật gia, về A Di Đà rồi cúng gì nữa. Nó thôi, cái bữa này tôi cúng cho bà bữa chót nè, tôi cúng. Mà cúng không phải giờ bả ăn đâu. A Di Đà vừa cúng xong là bả đi rồi, không lẽ bả trai xuống đây ăn nữa. Muốn 10.000 năm bả mới trở lại. Thì tiễn bả một lần thôi thì sao khỏi cúng. Nhưng mà mình không cúng mình phải có cái lý luận cho người nhà biết. Còn người nhà biểu cúng thì thôi phải cúng. Chỉ trừ trường hợp cái người đó mà gọi là chủ gia được toàn quyền thì làm theo ý mình. Còn nếu mình phụ gia thì thôi nghe người trưởng gia nói gì làm đấy. Đừng, người ta đừng có buồn. Tu thiền tông đừng cho ai biết mình tu thiền tông mới là hay. Chứ tu thiền tông mà vỗ ngực xưng tên đó thì thôi không đúng. Rồi hỏi tiếp đi.
Dạ, câu tiếp theo là: con tu theo thiền tông, khi động thổ khai trương có cần cúng thổ thần đất đai hay không ạ?
Cái gì?
Khi con xây nhà hoặc là khai trương công việc á, thì có nên động thổ cúng thần chân hương không ạ?
Bây giờ tu thiền tông, ta nói nếu mình trọn quyền không cúng ngoài, không động thổ gì đó. Còn nếu mình lệ thuộc người ta phải làm theo người ta. Nhưng mà nên nhớ một điều á, mình toàn quyền mà đừng có sợ nha. Gặp ông thầy nó mà không động thổ rồi mốt nhà nó sập. Mà tại mấy ông nói chuyện chơi chứ bây giờ hỏi vậy chứ bây giờ mà làm đúng kỹ thuật kỹ sư nó xây dựng đi làm sao nó sập. Con động thổ mà làm ẩu nó cũng sập như thường. Cái này là cái tục lệ thôi, nhưng mà nên nhớ rằng cái loài vô hình á là cái ông cô hồn mà ăn theo. Khi mà mình không sợ ông không hù mình nha, mà mình sợ ông hù. Giống như bởi vì người ta thế gian người ta nói là ma bắt coi mặt người ta, thấy cái bà đỡ mặt bét bét ưa sợ thì nó hù, chứ mày bà đó phải giữ như chằn là sức mấy hù ở được. À, phải hiểu, có nghĩa là mình tu thiền tông mình hiểu hết, mình làm chủ thì mình không làm gì hết. Cứ đúng ngày 8 giờ sáng mở cửa làm, chiều 6 giờ sáng đóng lại, không có kêu ai, khỏi cần cúng luôn. Nhưng mà có một điều á, mình làm ăn cái gì mà gần mấy cái bà cúng á, mình không cúng mình ế hơn mấy bà. Là cô hồn đâu có dẫn mình ở đâu. Thì thôi, kêu bằng gần cái gì phải làm phải lấy. Nếu mà một mình là chắc chắn về thiền tông không tin cái gì hết trời. Mình tin là thế này, thế giới Đức Phật nói là trái đất này là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ. Nếu mình tu đạo thần phải cúng thần, tu theo đạo người phải túng người. Còn tu theo loài ngạ quỷ phải cúng loài ngạ quỷ, bắt buộc ở thế giới này nó phải vậy. À, còn mình phải gan, chứ còn nếu không gan thì đừng có tu thiền tông chi mất. Bởi vì người ta hỏi tu thiền tông có gan không? Gan phải tu, không gan đừng tu. Hù tiếng chạy sao đừng có tu. Rồi hỏi tiếp đi.
Phật gia Nguyễn Khắc Quý có hỏi hai câu. Câu thứ nhất: xin thầy Nguyễn Nhân cho con hỏi, những người mà ngăn cản tái bản quyển quyền ký đó, những người này có bị tội gì không ạ?
Vậy là sao?
Những người mà ngăn cản để mà tái bản quyển quyền ký đó, những người mà ngăn cản này có bị tội gì không?
Nó không có tội gì trời. Cái quyền ký này nó không phải thấy nghe cái ông đó ông ngăn cản rồi mình khép tội, không phải. Là vì ngày xưa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là phẩm Đề Bà Đạt Ba, là ông này bà này còn giữ hương Đức Phật phải không? Nhưng mà nhờ cái chuyện này thì Đức Phật nó mới phát ra cái được cái này. Còn bây giờ thiền tông tôi nói thật á, vừa rồi mình phổ biến ra nhiều người họ chửi ngăn cản thì sự thật á mình phải cảm ơn. Không có mấy người đó thì thiền tông không phát triển được. Giống như ông ba ông chửi thì nhờ cái ông này mới nói, có cái đề tài nói, chứ ra không ai nói gì hết rồi biết điều đâu nói. Chứ mình đừng có tưởng người ta ghét, ta ghét rồi mình ghét người ta, không phải. Người ta ghét mình thương. Bây giờ điển hình tôi nói thế này nè, Tại sao cô Phạm Thị Yến á, lúc đó Thiền Tông nó chưa rộ, mà bà đưa cái quyển quyền ký vào đó, mà giáo về mà 32 người tu, mà trong cái chùa Thiền Tiên Tự có mấy ngàn người, mở rồi 32 người, tự nhiên bà thổi phồng lên. Thành ra người ta mới ủa sao dữ vậy. Thế nó bà nó 2-3 người thì ít, còn này bà chơi 32 người. Tự nhiên hiếu kỳ họ tới. Cái đó là mình cũng học, nếu mà người hiểu thì Thiền Tông không có buồn, nhưng mà cảm ơn, nhưng mà về nói cảm ơn cũng không được thì thôi, thì kể nó vậy thôi, mình phải hiểu vậy. Chứ không phải, bởi vì cái tu Thiền Tông nó khó, có người chống đối tu Thiền Tông, mà chống đối càng dữ dội thì Thiền Tông cần phát triển. Còn tu mà không có người chống đối hoàn toàn không, Thiền Tông cũng không nở qua được. Vừa rồi có nhiều cái người mà làm bài văn thơ cây hay là gì, nó nương thì mấy ông chống đối, chứ không có ông đó thì biết được đâu làm. Nhờ chống đối có nương theo đó mà nó phát triển thế này. Rồi hỏi tiếp đi.
Câu số 2, câu này hơi dài. Tất cả những ai quyết tâm tu theo pháp môn thanh tịnh thiền đều có một vị Phật luôn theo sát trợ giúp. Bản thân con luôn cảm nhận được như vậy. Khi con ngồi thiền để tâm thanh tịnh, con muốn hỏi Phật điều gì đó, chủ yếu là về tu tập. Hỏi theo hình thức vấn đáp có hay không có, đúng hay không đúng. Cách hỏi như sau. Trước khi thiền, con thắp nhang khấn và nói câu mình muốn hỏi, cắm nhang và bắt đầu ngồi thiền để tâm thanh tịnh. Tự trong đầu con có nghe tiếng nói mà cũng không hẳn là tiếng. Cảm nhận mới hiểu, con khó diễn tả bằng lời, nhưng đủ để con hiểu xác nhận việc con hỏi. Có khi là hình tướng xác nhận việc con hỏi. Nhiều năm nay con đều thấy những câu trả lời hoàn toàn đúng. Ngay cả quyền ký, lúc đầu con không tin là có thật, nhưng con đã hỏi vị Phật, xác nhận là đúng. Vì vậy con mới tin tuyệt đối và biết mình thật may mắn đã gặp chánh pháp tiểu quý. Vị Phật cũng cho con biết, tất cả những ai quyết tâm tu theo pháp môn thanh tịnh thiền đều có thể giao cảm hỏi được vị Phật độ mình thông qua ngồi thiền thanh tịnh. Vậy Thầy cho con hỏi, cái này có ghi trong quyền ký không? Và cái phần này có phải nằm ở trong cái phần mà Thầy chưa công bố không?
Bây giờ mình tu Thiền Tông mà mình đốt nhang mình khấn á, có hết. Nhưng mà ai? Thánh, ông nó hiện ông Phật ra đó. Bây giờ đã trong Kinh Kim Cang nói là Phật có không xài, ma có không xài. Mà mình tại mình khấn thì đương nhiên là nên nhớ là tu Thiền Tông coi chừng nó phá sản hồi nào cũng hay. Bây giờ có nhiều khi á, nghe nói vậy khấn cái được hay rồi nó cho linh quá rồi tiếp được theo đi, rồi mai mốt theo cho đến khi mà cung rồi đó, mà là mình té mình chết hồi nào cũng hay, mình chứng thánh luôn. Cái tu Thiền Tông không có khấn nguyện ai hết, mà nếu có khấn thì khấn vậy nè. Đầu tiên nó bây giờ tu hoài giống như hồi nãy cô gì cô Dung đó, tu hoài không được thì khấn giờ Như Lai cho con gặp cái chánh pháp thì cái này được một lần thôi à, chứ nghe gặp rồi khấn nữa coi chừng. Gặp rồi tới nữa là đã tôi chỉ đường mày đi rồi, cái hỏi nó hỏi nữa hỏi đường đi rồi nó chỉ đi à, nó đi được khác mới hiểu cái này. Nhớ là tất cả những linh thiêng trong cái mà vô hình đừng có tin, tin một lần đầu, nhưng mà tin có đúng không? Chứ bây giờ nghe nói vậy, ngày mai khấn thấy vậy, mốt khấn thấy kia rồi, theo nó là vài bữa phá sản luôn. Nó thành ra nó chứng đắc luôn. Vì thế mà tại sao có người tu chứng đắc? Tại ta không hiểu cái thuật của vật, không hiểu cái thuật của cái Thiền Tông. Thiền Tông có chứ không phải không, nhưng mà một lần đầu thôi, có người ta dẫn thôi mình hiểu rồi. Phải dẹp tất cả những cái chứng đắc ở đây, vô hình hữu hình dẹp hết. Tôi biết đi theo quy luật vật lý là được. Chứ mình đừng có đừng nghe nói là nó khấn được hay là mình tưởng đâu phải. Ông cô hồn ở miệng là hồi xưa tổ U Bà Cúc Đa là gì, ông chỉ nói chút xíu mà dường nó hiện cho ông cũng lại đó. Chết mà không hiểu, Bởi vì thiền tông hiểu rồi phải hiểu quy luật vật lý trái đất này. Ai làm linh thiêng, ai tạo ra hình Phật, ai tạo hình là Bồ Tát. Ông Phật không có hiện cái này đâu, mà ông học chỉ âm thầm giúp mình một phần nào thôi. Có nghĩa là thiết vậy thì ông thần Kim Cang sẽ giúp mình, giúp mình nhận được cái pháp môn này, chứ không phải ông Phật đâu. Ông thần Kim Cang, khi mà quyền ký của một vị Phật ra đời, tất cả vị thần Kim Cang ở trái đất này đều hộ trì hết, gọi là hộ trì chánh pháp truyền tông hết. Nhưng mà nên nhớ rằng một lần thôi, chứ đừng có lần thứ hai cũng giái nữa, ông kia ông nhào vô, rồi làm sao đây? Nó lạc liền. Nói như có người tu thiền tông mà không nắm vững, về sau phá sản hết, đi sâu hoàn toàn không thành công được, mà sau cùng bị gặp mấy ông thánh hết, thánh làm đảo lộn hết. Rồi hỏi tiếp đi.
Của Nguyễn Duy Khanh ở quận 7 hỏi câu số 1: Đức Phật Thích Ca đã có công đức hay chưa khi Ngài mới thành đạo?
Bây giờ thành đạo, ông thành đạo đạo đâu? Ông thành ra đạo trên cõi trời Đấu Xuất á. Ông xuống đây là ông độ 9 năm em Kiều Trần Như với 4 người bạn, là ông có công đức từ 9 người đó đó. Căn bản thì với người đó đó là đủ sức rồi. Mà ta, mà ông Phật Viên Đăng bảo nó 3 người về được, mà ông 9 người thì gấp 3 lần. Công đức từ lúc mà độ 9 anh em, 5 anh em Kiều Trần Như với 4 người bạn đồng tu là có công đức từ chỗ đó. Chứ còn ngộ cõi trời Đâu Xuất, ổng chỉ có phước đức thôi. Vì 55 năm ổng làm từ thiện, phân nửa đưa lên cõi trời Đâu Xuất, phân nửa làm con của vua Tịnh Phạn. Ổng sử dụng cái phước đức này là hai nơi này. Còn công đức là ổng độ 9 người bạn. Rồi hỏi tiếp.
Câu số 2: Thần thông của các đại đệ tử Đức Phật miêu tả trong kinh điển là có thật không? Tại sao thời nay con chưa thấy ai bay đi các nơi như là trong kinh điển nói?
Hỏi lại cái đó vậy.
Thần thông của các đại đệ tử của Phật.
Thần thông phải không? Tại bây giờ không chịu tu thiếu người có thần thông. Tại mình không tu, chứ mình tu đúng có thần thông sao không có? Bây giờ là tôi mấy ông thầy á, mà nên nhớ là mấy ông thầy mà tu, mấy ông thầy thuốc á, vô tu mà ông này nào có để những cái câu chú á, là ông đó sử dụng thần thông á. Hoặc là ông để tên thánh nào đó là ông đó có thần thông. Ông thầy ông không nói đâu, nhưng mà ông có thần thông. Tất cả những ông thầy mà ông dạy, ông làm thầy mà ông có treo cái tấm bảng mà thứ nhất là dược sư á, mà ông đó xài thần thông á. Nghe không? Đi tìm trong này đó. Bây giờ tôi đang phát hiện có nhiều người họ mình không hiểu tại đâu, vô mà thờ trong thần, mà thờ cái này thờ kia không đâu, nhưng mà thờ đưa những cái câu, cái danh ngôn của cái người đó đó, thì đức người đó có sử dụng thần thông. Tôi nói bây giờ là ở trong chợ lớn đó, nó có cái ông đang làm thầy, ông trị bệnh, mà ông để cái câu của thánh mà cổ thánh Gần Đi, chính ông đó là ông sử dụng thần thông rất lớn. Nhưng mà mình không hiểu là mình nhìn thấy biết, ai chuyên môn mới nhìn thấy biết. Hồi đó cái ông gì, cái ông tiên dược ở trước cửa chợ Bà Chiểu, ông cũng sử dụng thần thông, mà giờ ông chết rồi. Ông tiên dược, ông để tiên dược, ông là tiên dược, ông dám xưng là thuốc tiên mà. Ông có sử dụng, hồi xưa là ông sử dụng kinh dược sư, để hình dược sư Lưu Ly Quang Dương á, chính lòng nó sử dụng thần thông. Rồi hả tên. Được thì mở thôi. Cầm cái tô đặt. Mở rồi đấy. Mở rồi đấy.
Alo. Thầy. Ra đến bây giờ.
Ngồi bên nhóc này, ngồi bên nóc ngồi.
bản thân tôi để mà nói để cái giao dịch xã hội. Tôi vào đây thì thật sự lần đầu tiên tôi bước vào cái cửa chùa. Tôi hành nghề luật sư, đoàn luật sư Hà Nội. Thực sự tôi cũng nghe bác nói giải thích cho tất cả các Phật tử từ nãy đến giờ rất nhiều cái vấn đề về Phật, về vấn đề câu hỏi về Phật, và bác cũng đã trả lời một phần, nhất là cái vụ việc của xã hội gần đây ở chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, đó là một cái điểm nóng của xã hội. Vì cái thương mại hóa ở chùa Ba Vàng mà do cái trụ trì Minh đã tiếp tay cho đối tượng này. Thế thì tôi hy vọng đến đây với một người cũng ăn chay trường theo Phật và rất tin ở cửa Phật, những điều hay lẽ phải tôi rất tin. Tôi tin rằng đã đến cửa Phật, mọi người đều phải được học những cái giáo lý tốt nhất, đạo đức của con người và gia đình, xã hội, văn minh. Thế thì cái câu chuyện ngày hôm nay, tôi lần đầu tiên tôi đến đây, tôi thấy rằng để học được cái gì? Thế thì vào cái đầu tiên của cuộc hỏi và đáp, tôi chưa thấy có một cái điều gì mà bác cho rằng chúng ta hôm nay học được những cái gì và hỏi nên hỏi những cái gì cụ thể cho cuộc sống, cho con người và gia đình mỗi người. Thế thì Thiền Tông bác nói, tôi có nghe một câu trả lời, không nên cho người khác biết, có đúng không ạ? Có nghe cái Thiền Tông này nếu anh theo phải kín đáo, không cho người khác được biết. Thế thì tôi muốn hỏi bác rằng cái Thiền Tông này mục đích tuyên truyền về cái đạo lý gì? Tất nhiên tôi đọc ở các cái khu vực xung quanh của nhà chùa thì chưa thấy toát lên một cái gì để giáo dục đạo đức cụ thể cho từng con người để đến với nhà Phật, để mang từ những cái đạo đức nhà Phật ra ngoài xã hội, người ta thấm nhuần những cái điều đạo lý. Liệu người ta có ngăn ngừa được cái thiện hay cái ác trong cuộc sống, cái đúng cái sai như thế nào không? Cái đó mới tôi thấy rằng đạo nào cũng dạy dỗ những cái việc làm điều thiện, chấn áp cái điều ác, bất kể một cái đạo nào. Còn đạo giáo ở đất nước Việt Nam này đều được tự do và tín ngưỡng, nhà nước và pháp luật đều ủng hộ, nhưng phải đi đúng hướng về giáo dục con người. Mà thực trạng của xã hội hiện nay, tôi không hiểu, chùa chiền rất nhiều, đạo giáo Phật rất nhiều, tất cả các đạo khác rất nhiều. Liệu chúng ta có học được cái gì, dạy được cái gì cho các lớp thành phần cũng như các lứa tuổi trong xã hội của mình đạt được những cái điều mong muốn của xã hội, của gia đình không? Các điều tệ nạn của xã hội liệu có gạt bỏ được khi anh đến chùa hay không? Cái điều đó là chúng tôi cần, nhà nước cần, trung ương Phật giáo cần, để giáo dục đạo lý cho đến mỗi con người, con em chúng ta và mỗi con người ở đây cũng như là nhân loại. Thực sự ra như là cái người mà đi cùng với tôi là anh Miên, anh có nói chùa đang cất giữ một cái tài liệu, một cái căn cứ để học đạo lý về cái chùa của mình. Thế thì đang không được công nhận ở Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam cũng như chính phủ Việt Nam, thì tôi muốn hỏi thầy bác là vì lý do gì? Có phải nếu như cái quyển sách này đưa ra thì tất cả các chùa khác mà có liên quan đến thương mại hóa phải đóng cửa hay không? Liệu nó có an toàn cho chùa của mình không? Có phải cái điều đó bác suy nghĩ không? Thì nếu như bác lo điều đó thì tôi với tư cách là một luật sư, tôi sẵn sàng giúp đỡ bác. Nếu như quyển sách đó mang lại những cái đạo đức để đời, giáo dục cho con cái, cho muôn loài, cho nhân loại, thì tôi khẳng định rằng quyển sách đó sẽ đến tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương tại Quán Sứ là Thích Thanh Quyết. Tôi khẳng định cái điều đó. Nếu như nó có tác dụng dạy dỗ con em các tệ nạn của xã hội chấm dứt, không còn những cái vấn đề đi ngược với đạo lý, không còn những cái kẻ ăn bám xã hội đi ngược lại những cái gì cha ông dạy, gia đình dạy dỗ, nhà trường dạy dỗ, hiện nay là báo động cho toàn xã hội. Thế thì tôi mong rằng đến cửa chùa là đến những cái học đạo đức làm người và giáo dục con người từ cái môi trường này nhân rộng ra cho gia đình, xã hội và toàn thể nhân loại. Điều đó là điều chúng tôi cần để mà dạy dỗ mọi người nhìn nhận được khách quan cũng như vũ trụ quan. Thực sự ra vũ trụ là bao la. Cái đó là một cái bộ môn vật lý trừu tượng, cho đến bây giờ các nhà khoa học cũng không thể chứng minh hết được, chưa công khai được tất cả những cái vấn đề vũ trụ. Đang còn nghiên cứu khoa học, nhiều đời khác, nhiều thế hệ khác cần phải nghiên cứu, chứ không phải lấy vũ trụ ra để mà làm nền tảng cho cái tâm linh là không đúng. Phải thực chất là cái gì? Phải đi con tàu vào vũ trụ. Chỉ những nhà lưu hành vũ trụ mới nhìn thấy được một phần nhỏ của hành tinh, mặt trăng, sao hỏa mới chỉ là một phần rất nhỏ của vũ trụ. Người ta cũng không thể hiểu hết được và chưa công khai được cho xã hội, cho loài người về những cái hậu quả như thế nào. Chưa ai công khai cả. Đó là hai quốc gia mạnh nhất về công nghệ, đó là Mỹ và Nga, hiện giờ chưa công bố. Thì không thể lấy những cái vấn đề lý do của cái việc khoa học đó để mình đi tuyên truyền về cái vũ trụ bao la cho thiên hạ biết rằng đó là vô hình, để rồi cấm người ta không cần biết cái vô hình đó là cái gì là không được. Cái chuyện vô hình đó có những cái viễn tưởng khoa học trước kia, tại sao bây giờ thành hiện thực? Đó là con người có kiến thức, có khoa học, có trình độ để đạt được những cái vấn đề trước kia mà cái thời tiên sử chỉ là những cái mơ ước, nhưng hiện nay khoa học đã làm được, đó là bay vào vũ trụ, làm ra được nhiều phương tiện phục vụ cho con người, đó là những cái vấn đề phục vụ tốt cho con người. Thì tôi hy vọng rằng chùa cũng như các đạo lý khác đều mang một cái đức tính tốt, dạy dỗ con người làm người về đạo lý, biết cư xử tốt đối với con người, đối với gia đình và xã hội. Đó là cái điều chúng tôi cần, chứ không phải mình đi giải thích những cái chuyện mình chưa hiểu cái gì về chính những cái đó thì không nên. Tôi mong rằng những cái nhân rộng để mà dẹp những cái tệ nạn hiện nay mới là cái quan trọng mà bất kỳ một cái đạo giáo nào cũng phải hướng tới, chứ không phải một cái đạo nào để mà riêng anh có cái bí quyết, có cái bả bối để dạy dỗ truyền đạt cho bá tánh là không được. Nếu anh chứng minh được có lợi cho quốc gia, có lợi cho nhân loại, có lợi cho nhân dân và lợi cho chính bản thân mình thì cái việc đó lên công khai và chứng minh điều đó chúng tôi làm là đúng, phải tâm phục khẩu phục và không ai có thể phản bác, phủ nhận được những cái điều đó. Thì tôi cần là cần cái đó và mong rằng bác sẽ thuyết trình, thuyết giải những điều hay lẽ phải để mà nhân rộng cho nhân loại cũng như bá tánh học được những cái gì ở bác về cái đạo lý làm người, tất cả những cái vấn đề đó để cho con em nó có những cái nơi nương tựa về đạo đức xuống cấp hiện nay của xã hội, nó nhìn nhận ra được những cái cần làm, cái gì đúng, cái gì sai. Mà nhà trường không thể kham nổi dạy dỗ hết được các cháu. Tôi nói đơn cử ngay cả vấn đề quản lý nhà nước hiện nay, tại sao vấn đề lịch sử không đề cập tới? Cả một quốc gia thi vào đại học chỉ có một em lập hội trường hội đồng thi môn lịch sử, đó là một cái sai lầm về nhà quản lý cũng như nền giáo dục của Việt Nam. Đây là một cái sai lầm trầm trọng, rất nghiêm trọng nữa. Lịch sử gia đình, lịch sử quốc gia và lịch sử thế giới tối thiểu anh phải nắm được. Chứ đây cả một cái quốc gia thi, thi quốc gia chỉ có một học sinh thi lịch sử thì tôi cho đó là một cái tình trạng bất đồng. Thì cái việc này, cái lỗi của ai? Đầu tiên là quản lý nhà nước, Bộ Giáo dục. Và cái tiếp theo đó là cái việc giáo dục của người lớn. Đó. Cho nên là cái việc đó tôi cho rằng đều có những cái đó động để mà dạy dỗ các cháu, dạy dỗ tất cả các cái thanh thiếu niên hiện nay, nó tránh đi vào những con đường trái đạo lý, xử lý tôn trọng con người với con người. Đấy, tôi chỉ có một cái mong ước đối với bác, truyền giáo đối với lại mọi người, đi sâu vào trọng tâm giáo dục, hạn chế tối đa những cái mê tín dị đoan. Hậu quả của tất cả những cái hành vi đó thì vừa rồi xã hội đã lên án. Và
nhưng mà khi tôi công bố vị trí này ra, ba tỉnh ba cấp của tỉnh Long An cho phòng hộ, giáo hội Phật giáo hai cấp của tỉnh Long An cho phòng hộ. Gần bố ngày 14 tháng 5 2017, sau đó thì tất cả những vị thầy đề nghị với ba chủ nhà xuất bản tôn giáo thu hồi lại cái quyền ký này, thu hồi tất cả những 12 quyển sách của tôi viết ra của thu hồi, nói là ma đạo. Mà cái này á, nếu mà ma đạo thì nhà xuất bản tôn giáo không cho xuất bản đâu. Còn đơn có hai nhà xuất bản Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam và có nhà xuất bản tôn giáo của ban tôn giáo chính phủ, nó thuộc bộ nội vụ, trực thuộc thủ tướng chính phủ. Mà bây giờ á, khi mà cái này á, tôi nói thật, cái chùa này hiện giờ hoàn toàn là hoàn toàn lậu. Có nghĩa là tôi hồi năm 2018 tôi đăng ký thị xã hoạt động, thị xã nói bây giờ cho hoạt động nhưng mà không cấp giấy. Thì tôi mới vừa rồi cách đây gần một tháng tôi mới được ban tôn giáo chính phủ đề nghị những vấn đề này. Thì có gặp mặt đến nay không có trả lời. Xã bảo là bây giờ á muốn, bởi vì vậy này, khi tôi công bố quyền ký ra thì giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyễn Đức Hòa, Đức Huệ ra cái công văn cấm không cho hoạt động, không cho hoạt động, có cái văn bản cấm đàng hoàng. Ở ngoài Hà Nội có cái vị thầy đó ra gửi đơn cho ban tôn giáo phải thu hồi mấy cái này, nhưng mà ông Nguyễn Công Quánh không đồng ý thu hồi và ông Việt Bắc của nhà xuất bản Hồng Đức không đồng ý thu hồi. Đã xuất bản rồi không thu hồi. Mà nếu á, cái chùa Tân Diệu mà nếu mà nói cái gì mà tà đạo ma giáo thì mời đến đây đấu tranh, không ai dám. Thì bây giờ nói gì cũng tốt, nhưng mà tôi nói là cái thiền tông này, nhà khoa học nó bảo là tinh hoa nhân loại chứ không phải đơn giản đâu. Tại làm sao người ta cấm? Là vì cái thiền tông Tân Diệu này nói bằng sự thật từ con người giảng vật trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ cối rõ ràng. Vì thế mà nếu mà cái này nói rõ ràng thì những ông mà cúng tụng cầu sinh lại lục sinh xăm bói quẻ là nó đi vào thì cái dạo gọi là mê tín. Vì thế mà giờ anh suy nghĩ đi, nước Việt Nam mình đó là trên 17.000 ngôi chùa, là ta đồng ý dẹp cái này, suy nghĩ một cái chùa Tân Diệu có thể chống chọi nổi không? Nhưng mà giờ tụi tôi sống ở đây là sống trong hơi thở hôi hóp thôi. Nếu mà 17.000 ngôi chùa nó đồng ý ký tên biểu chính phủ dẹp cái này là tôi phải nghe lại thôi. Mà cái này nó rõ ràng bằng văn bản đàng hoàng, tôi gửi đơn lên cho lên thủ tướng ở giữa ban tôn giáo.
Bác có biết
cái
điều này
không? Chùa Ba Vàng với chùa này.
Chùa Thiền Tông này của bác, ngoài bác có biết không?
Là sao?
Ngoài miền Bắc họ không biết. Họ
không biết cái câu gì này mà Phật giáo hay bác xin tổ chức Phật giáo Việt Nam này, người ta không đồng ý cho bác hoàn toàn chính thức đấy. Không cho bác hoàn toàn chính thức đúng không ạ?
Thì có
nói liền đặt nói
bác vừa nói này, bác vừa nói là chưa được công nhận chính thức đúng không?
Không phải, ý là
đây bác vừa nói bằng văn bản này, này trả lời không cho bác
cái văn bản này á là bên giáo hội của riêng huyện Đức Hòa, Đức Huệ cấm coi như là biểu chùa Tân Diệu là gọi là chùa Thiền Tông Tân Diệu, bên giáo hội biểu là phải bỏ hai chữ Thiền Tông chứ để là chùa Tân Diệu thôi. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là không được coi như là cấp giấy bằng cho những cái người mà tu theo thiền tông. Tức là ở đây có ba loại giấy. Loại giấy thứ nhất là những người nào mà hiểu căn bản về thiền tông thì cấp cái giấy gọi là chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Người nào mà đạt vô được bí mật thiền tông thì có cái giấy chứng nhận rằng đạt bí mật thiền tông. Kể bên giáo hội người ta cấm. Người ta bảo, người ta lấy lý do như thế này, người ta nói từ trước chùa Tân Diệu chỉ là chùa, để là chùa Thiền Tông thôi. Thì bây giờ để thêm chữ Thiền Tông, ở chùa Tân Diệu thôi, bây giờ để thêm Thiền Tông là không chịu. Thì đây ông Nguyễn Nhân ông nói giờ chùa tu theo Thiền Tông, mà mấy ông biểu giờ không để chữ Thiền Tông. Mấy ông đòi đã đem một vị sư trụ trì xuống, ở bên huyện Đức Hòa đưa một vị sư trụ trì xuống. Mà vị sư trụ trì đó là bên đó mà người ta tu gõ mỏ tụng kinh. Thì thầy Nhân nói bây giờ chùa tôi không có gõ mỏ tụng kinh, thành ra bây giờ mấy ông mà đưa trụ trì xuống thì tôi đồng ý, nhưng mà vị trụ trì đó phải biết tu Thiền Tông thì chúng tôi nhận, còn nếu mà chỉ gõ mỏ tụng kinh là chúng tôi không có thể mà nhận được. Thứ hai nữa là tu Thiền Tông mà ông biểu bỏ hai chữ Thiền Tông thì chúng tôi tu gì vậy? Dạ, bây giờ tôi xin lỗi, tôi đọc cái đây là của...
Bác có đọc ở đây thì không ai giải quyết cái chuyện
cho bác cả. Thì cái này nó cần phải có cái riêng. Bác ạ, không, không cần thiết. Còn nếu bác bảo yêu cầu đọc cho mọi người nghe thì bác cứ đọc. Còn yêu cầu bác cứ có một cái hồ sơ liên quan đến cái chùa này nó như thế nào nhé. Yeah. Để mình được công khai và quá tay đương và nói ra vào một cách rõ ràng để mà mình hướng đạo, hướng cái thiện cho mọi người, cái đó là cái đúng. Còn cái chuyện đen kết trong cái việc đạo Phật với các chùa có, đây là có cái sự đen kết không lành mạnh trong cái lời đạo Phật. Ngoài xã hội đen chất như thế nào thì trong làng Phật cũng có đen chất như vậy. Chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi biết không phải là minh bạch đâu. Người ta ghen ghét và không muốn bác chủ trì, nhưng vì lý do không chính đáng thì mình sẽ phải phản cáo lại. Mà mình làm đúng không có gì sai cả. Còn cái chuyện bác đưa ra đúng thì tất cả mọi người đang chủ trì có dấu hiệu thương mại hóa về nguồn tiền để kiếm tiền, người ta cũng chung với bác, có bệnh rồi, khẳng định cái điều đó.
Tông Tân Diệu, số 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu kính gửi ông trưởng ban tôn giáo chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Ưng Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trích yếu về việc đề nghị ban tôn giáo chính phủ có văn bản rõ ràng để ban tôn giáo tỉnh Long An và huyện Đức Hòa hay xã Tân Mỹ cấp phép đăng ký hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng cho chùa Thiền Tông Tân Diệu theo đúng hiến pháp cũng như luật tín ngưỡng tôn giáo của Quốc hội và nghị định của chính phủ. Họ và tên người đứng tên: ông Nguyễn Công Nhân, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1938. Ngày 17 tháng 9 năm 1938 tại Long An. Chức vụ hiện nay: Viện chủ kiêm trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, tọa lạc tại số 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tiểu sử chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu này do mẹ ruột của tôi là bà Trần Thị Liệu, đạo danh là Thiền Sư Ni Đức Thảo, xin phép chính quyền huyện Đức Hòa xây dựng vào ngày 15 tháng 10 năm 1956 để phổ biến pháp môn thứ sáu là đạo Phật Thiền Tông cho các vị tổ Thiền Tông cũng như vua Trần Nhân Tông truyền lại cho hậu thế. Ngày 15 tháng 10 năm 1958, mẹ ruột tôi giao lại cho tôi quản lý và kế thừa ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu từ đó đến nay. Năm 1960, chính quyền Ngô Thị Diệm lùng bắt những cán bộ cách mạng không chịu tập kết ra miền Bắc Việt Nam theo Hiệp định Geneva giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Vua Bảo Đại. Tôi sử dụng ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu này làm cơ sở để nuôi trên 20 chiến sĩ cách mạng. Hiện nay số người còn sống, còn làm việc, còn nhiều người, nhưng tôi chỉ nêu danh 3 người còn đang làm việc như dưới đây. 1. Thiếu tướng Lê Văn Thảo, tham mưu trưởng biên phòng Tây Nam Tổ quốc. 2. Ông Trần Văn Truông, hiện đang làm việc tại Đài Truyền hình tỉnh Long An. 3. Ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An. Lý do mẹ tôi cất chùa: năm 1950, mẹ tôi được một vị thầy tu theo đạo Phật, đạo danh là Thích Đức Hà, ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, tặng cho 5 quyển sách, gồm 1. Quyển Giáo lý Đạo Phật Thiền Tông chưa xuất bản. 2. Quyển Huyền ký của Đức Phật đã xuất bản do hai nhà xuất bản sau đây cấp phép: 1. Nhà xuất bản tôn giáo thuộc ban tôn giáo chính phủ; 2. Nhà xuất bản Hồng Đức thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Quyển Đức Phật dạy tu Thiền Tông đã xuất bản do nhà xuất bản tôn giáo ban tôn giáo chính phủ.
4. Quyển cuộc đời và bộ đạo của 36 vị tổ thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam đã xuất bản do nhà xuất bản Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ. 5. Quyển Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng đã xuất bản do nhà xuất bản Hồng Đức thuộc Hội Luật gia Việt Nam. 5. Quyển sách này Đức Phật kêu dạy 14 phần. 1. Hình thành trái đất này như thế nào? 2. Trái đất này luân chuyển ra sao? 3. Trên trái đất này có mấy loài sống chung? Nhiệm vụ của mỗi loài ra sao? 4. Lý do gì có luân hồi? 5. Lý do gì có nhân quả? 6. Lý do gì con người thích tạo nghiệp? 7. Tánh Phật là gì? Cấu tạo ra sao? Có mấy thứ? Tồn tại được bao lâu? 8. Thân người cấu tạo bằng gì? Có mấy thứ? 9. Tại sao con người thích hơn thua, tranh giành và chém giết nhau? 10. Tại sao trên trái đất này phải lập ra đạo? Mười một, trên trái đất này có mấy đạo chánh? 12. Đạo của Như Lai lập ra để dạy cái gì? 13. Như Lai dạy đạo mà có nhiều tâm pháp để làm gì? 14. Như Lai dạy công thức thoát ra ngoài sanh già và chết ra sao? Trên đây là 14 phần của Đức Phật dạy mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi đã phổ biến ra bằng 12 quyển sách do hai nhà xuất bản Tôn giáo và nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản. Người nào tu theo đạo Phật mà hiểu thật rõ ràng 14 phần ở trên thì người này được gọi là giác ngộ, tức là có hiểu biết. Người nào tu theo đạo Phật mà thực hiện đúng lời Đức Phật dạy thì người này được gọi là giải thoát, tức thoát ra ngoài sức hút vật lý của trái đất và tam giới này. Các sách của chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi xuất bản ra được nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước đọc. Họ hiểu 14 phần ở trên nên có đến chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi xin cấp giấy chứng nhận là họ hiểu lời Đức Phật dạy về pháp môn Thiền Tông học này. Chúng tôi đều thỏa mãn là cấp giấy chứng nhận. Không hiểu sao, ngày 14 tháng 5 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa, Đức Huệ có ra công văn số 02 trên CV trên VTS ra lệnh chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi không được phổ biến 14 phần của Đức Phật dạy và thường xuyên cử người đến theo dõi hoạt động của chùa, kể cả xây dựng. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi thấy Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa, Đức Huệ vi phạm điều 164 và điều 167 của Bộ luật Hình sự của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi hoạt động lúc nào cũng thấy đúng theo luật pháp nên mỗi năm đều phải đăng ký với chính quyền xã Tân Mỹ. Năm 2018, chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có tiếp tục đăng ký sinh hoạt với xã Tân Mỹ. Xã Tân Mỹ nhận giấy đăng ký nhưng không cấp giấy như mấy năm trước và có nói lý do như sau: vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa, Đức Huệ cấm nên xã không dám cấp phép. Vì lý do này nên hôm nay Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi kính trình lên Ban Tôn giáo Chính phủ 3 phần như sau: 1. Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi hoạt động liên tục từ ngày 15 tháng 10 năm 1956 đến nay, tức hoạt động liên tục 63 năm. Trong 63 năm này, chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi bỏ ra 15 năm làm cơ sở nuôi các chiến sĩ cách mạng. 2. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi biết 4 phần: 1. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 3. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 4. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho mỗi công dân nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam được các phần tự do. 1. Về tín ngưỡng và tôn giáo, được quyền tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào. 2. Về viết sách và báo chí, được quyền tự do viết ra những gì mà mình biết nhưng tuyệt đối không viết bậy. Để bảo đảm các quyền tự do này nên Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có ban hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 2015, có 3 điều khoản để đảm bảo các quyền tự do nói trên. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi xin trình 3 điều khoản này. Điều 164, tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác. Một, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm: A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Phạm tội 2 lần trở lên. D. Dẫn đến biểu tình. E. Dẫn đến ảnh hưởng an ninh trật tự an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 167. Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân. 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm. Điều khoản thi hành. Điều 406 hiệu lực thi hành. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày bộ luật này có hiệu lực thi hành. Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015. Trên đây, Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi trình bày tiểu sử Chùa Thiền Tông Tân Diệu và luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo và viết sách. Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi xin đi vào 3 phần hỏi như sau. 1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên nguyện Đức Hòa Đức Huệ cấm chùa chúng tôi không cho sinh hoạt có đúng luật pháp không? Nếu đúng luật pháp của nhà nước thì xin Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản cho chúng tôi biết. 2. Còn giáo hội Phật giáo Việt Nam liên nguyện Đức Hòa Đức Huệ cấm chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi không đúng luật pháp thì kính xin Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản gửi 3 nơi gồm: 1. Ban Tôn giáo tỉnh Long An. 2. Ban Tôn giáo huyện Đức Hòa. 3. Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ. Để 3 nơi này, nơi nào thích hợp cấp giấy đăng ký hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cho chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi thì mở cấp. 3. Còn nếu Ban Tôn giáo Chính phủ không đủ quyền ra văn bản bởi các Ban Tôn giáo tỉnh Long An và xã Tân Mỹ thì xin hướng dẫn Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi biết cơ quan nào có thẩm quyền để Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi gửi đơn tính trình và xin. Kính mong Ban Tôn giáo Chính phủ trả lời cho Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi biết. Trân trọng kính chào và cảm ơn. Xã Tân Mỹ, ngày 27 tháng 3 năm 2019, thay mặt Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, viện chủ kiêm chủ ban, Nguyễn Công Nhân, tên gọi khác Thiền Gia Sòn Nhã Nguyễn Nhân. Bản sao kính gửi Ban Tôn giáo Chính phủ tỉnh Long An để kính tiếp. Ban Tôn giáo huyện Đức Hòa tỉnh Long An để kính tiếp. Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ huyện Đức Hòa tỉnh Long An để kính tiếp. Kính tính kẹp bản photo công văn số 02/CV/VTS của Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa Đức Huệ đề ngày 14 tháng 5 năm 2018. Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa Đức Huệ, Ban trị sự số 02/CV/VTS về việc ổn định sinh hoạt chùa Thiền Tông Tân Diệu. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Đức Hòa ngày 14 tháng 5 năm 2018. Kính gửi ông Nguyễn Công Nhân và đại diện chùa Tân Diệu, đồng kính gửi Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Mỹ, Công an xã Tân Mỹ. Kính thưa quý ban, căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy Ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, xét thấy chùa Tân Diệu tọa lạc tại ấp Chính Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là một trong 55 tự viện tại Đức Hòa trực thuộc Giáo hội Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa Đức Huệ. Trong thời gian gần đây, sự sinh hoạt của chùa Tân Diệu liên quan đến việc xuất bản và giải đáp về Thiền Tông đã tạo nên sự bức xúc trong cộng đồng Phật giáo, gây phương hại đến tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Căn cứ vào tinh thần phiên họp ngày 9 tháng 5 năm 2018 tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa Đức Huệ, trao đổi một số sinh hoạt của chùa Tân Diệu giữa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa Đức Huệ, chánh quyền xã Tân Mỹ, ông Nguyễn Công Nhân và đại diện chùa Tân Diệu nhằm đem lại sự đoàn kết, chung đồng, ổn định sinh hoạt tu học tại chùa Tân Diệu. Hai, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa Đức Huệ nhất trí đề nghị ông Nguyễn Công Nhân và đại diện chùa Tân Diệu thực hiện những điều như sau. Một, ông Nguyễn Công Nhân không được tự xưng là viện chủ chùa Tân Diệu. Hai, sửa lại bản hiệu chùa theo đúng trên bộ tự viện là chùa Tân Diệu. Ba, dừng tất cả mọi hoạt động sinh hoạt tôn giáo gây bức xúc cho cộng đồng Phật giáo như giải đáp Thiền Tông, truyền Thiền Tông, cấp chứng chỉ Thiền Tông. 4. Hiệu ứng những quyển sách đã xuất bản do ông Nguyễn Nhân biên soạn để phù hợp với lời Phật dạy và Phật giáo Việt Nam, tháo gỡ những nội dung không phù hợp với Phật giáo trên website thiền tông.com và những video clip giải đáp Thiền Tông đã tạo nên sự bức xúc trong cộng đồng Phật giáo. Những cá nhân, tổ chức khác lưu trữ và tiếp tục phổ biến những nội dung như ba điều trên là bất hợp pháp. 5. Mọi sinh hoạt tu học tại chùa Tân Diệu phải tuân thủ theo hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy Ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, luật tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời phải đăng ký sinh hoạt tôn giáo hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành. Vì tinh thần đạo pháp, dân tộc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa Đức Huệ kính đề nghị quý cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ ông Nguyễn Công Nhân và đại diện chùa Tân Diệu thực hiện theo những đề nghị mà phiên họp ngày 9 tháng 5 năm 2018 được thống nhất như trên. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa Đức Huệ, trưởng ban Hòa thượng Thích Thiện Phúc nơi nhận Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An để báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Hòa, Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa, Công an huyện Đức Hòa để kính cẩn và giúp đỡ. Lưu Văn Phòng.
Bây giờ cái chuyện này thì tôi sẽ chào anh hết cái bộ hồ sơ này. Tôi có cái đề nghị vậy nè, nếu mà cái chùa Thiền Tông Tân Diệu mà phổ biến không đúng luật pháp thì cho tôi biết là không đúng ở chỗ nào. Chùa Thiền Tông Tân Diệu là chuyên môn nói về giác ngộ và giải thoát, đây là cái tinh hoa của nhân loại mà các nhà khoa học, các nhà vật lý học khen ngợi. Đạo Phật Thiền Tông có cái pháp môn thứ sáu là tinh hoa của nhân loại. Thế mà bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa Đức Huệ cấm, tôi có đề nghị tất cả hệ thống từ Giáo hội Trung ương đến địa phương đến đây đấu tranh với tôi về cái pháp môn thứ sáu này. Nếu tôi mà không trả lời thuận lý được, tôi hoàn toàn dẹp cái chùa này. Còn nếu mà Giáo hội không đề nghị đến những người đến đấu tranh với tôi mà ra công văn này cấm thì vi phạm điều 164 và 167 của Bộ luật Hình sự của Quốc hội, thì tôi cũng nên là bây giờ anh nói thì tôi phải giúp đưa lên toàn bộ hồ sơ này. Mà từ đó tới giờ tôi thấy á, chùa đó tôi thấy lạ cái gia đình mê tín lại cho hoạt động, còn nói bằng sự thật chánh tín lại không cho hoạt động. Tôi thấy bất công ở chỗ này. Thế bây giờ tôi nói là 17.000 ngôi chùa ở Việt Nam đề cử bất cứ người nào tới đây tới chắc với tôi về cái này, anh tu cũng có đúng không? Bây giờ tôi đề nghị là những vị mà có học vấn cao nhất là tiến sĩ đến đây, những vị hòa thượng mà tu hành tạc đạo ra nào không biết đến đây tới chắc với tôi, anh dạy thế nào là giác ngộ, anh dạy thế nào là giải thoát, tôi sẽ nói cho nghe. Tôi yêu cầu bây giờ đây tôi là người thật chịu thật, mà cái chùa này ngày xưa 15 năm trời tôi bỏ tôi nuôi mấy ông trường tổng ở đây này 20 mấy ông, mà tôi còn sợ là bây giờ ông trai tôi căn bản đem tắm tôi tập đối với tôi không thôi. Tôi nói chứ ngày xưa đó mà tôi nuôi trường tổng ở đây, nếu mà tôi nhát là tiền tôi quý tôi nhân hiến là vườn trưởng được quà chiếc tôi hồi nào phải bắt tôi mấy lần mà làm không bắt tôi được. Nếu hỏi tôi nói bây giờ đó anh em người ta sợ lắm, ta vô cái chùa ta tu có giấy tu sĩ đàng hoàng, bây giờ anh cũng cho ta vô tu rồi đi ra ngoài ta theo cách mạng hết rồi sao ông lập tin đó. Mà còn bây giờ nếu mà nói cái chùa này là phổ biến tà đạo ma giáo gì thì cũng được, mời đến mời các tiến sĩ Phật học tới đây, mời các hòa thượng tu lâu năm đắc đạo đến đây đấu chứng với tôi, chứ tôi đâu phải tôi trốn đâu. Mà ở ngoài bây giờ đó tôi nói thiệt, tôi làm cái gì hiện giờ nhiều người theo dõi, tôi theo dõi tôi biết hết, xây dựng với cái phép đàng hoàng mà cũng kêu bằng hạt sách đủ chuyện hết rồi. Rồi bây giờ nói sao giờ nhà nước cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do chính tín, mà tại sao tôi làm rất cái này? Nếu tôi nói được cái giáo lý của đạo Phật mà cho xuất bản cho mọi người dân Việt Nam, mỗi người một quyển, biểu họ mê tín họ không thể mê tín. Mà tôi nói rõ ràng anh chị, tôi nói của anh và anh đang vừa nói, tôi nói thiệt cái quyển giáo lý cái hiểu quyền ký xuất bản và hết rồi tài bản không cho, đóng cứng ngắc luôn, tên cả năm mấy ở đây quyền ký mất không có, tự do xuất bản không cho. Mà vậy mà nói là tự do báo chí, tự do viết sách cái gì? Mà cái này tôi đã gửi rồi, mà tôi gửi nhà xuất bản tôn giáo, nhà xuất bản Hồng Đức hoàn toàn trả là không trả, không dám cho tôi là tài bản cái quyền ký này. Thì bây giờ tôi nói cái quyển ký không cho tái bản thì cái quyển giáo lý làm sao ra được? Bây giờ cái quyển giáo lý này nói sự thật 100% trên cái đất này, chứ không phải người nước Việt Nam mình không nói. Bây giờ tại anh hỏi tôi nói rằng này, tôi sẽ gửi anh nguyên một tập hồ sơ này, nói là có vài lần ví dụ quen có vị nào hỏi đi, còn muốn đến điều tra cái chuyện này, cái pháp môn này, sách này xuất bản người từ hồi năm 2006 tới giờ đã là chính là 13 năm. Cái pháp môn này từng tự tôi không dám viết ngang, mà tôi phải viết từng tự từ quyển 1 đến quyển số 12 kéo dài 13 năm. Tôi làm rất bài bản vậy. Nếu mà tôi làm không bài bản thì cái giáo pháp thiền tông này hoàn toàn không ra được, bị méo thành chân đó. Đạo Phật là đạo tinh hoa nhất rõ, mà không có gì mấy ông không giải được tinh hoa những loại cái gì mà bây giờ đó, ép tôi bây giờ đang xây dựng đó, hoặc là mặt trung chứ ép tôi làm vào đó, mà tới đủ chuyện là khó làm vậy. Mà thôi bây giờ đó tôi nói thật là cũng cảm ơn xã nói thế này, cứ hoạt động bình thường xưa nay hoạt động sao hoạt động vậy. Tôi nói thêm hiện giờ trong này có mấy công an là ở trong này, chứ mẹ đâu tôi biết hết. Không, thì tôi đâu có sợ đâu. Nếu mà tôi bằng tay kêu bằng là làm chấm đi chùa Ba Vàng thì tôi có mời thêm vừa rồi, với mời tay thì tôi mời lại chính quyền đến dự cuộc giải đáp, mười mấy ông báo chí ở Sài Gòn lên thêm giải đáp. Nếu mà tôi làm tầm bậy tôi làm sao tôi dám mời mấy ông báo chí tới, là mời chính quyền tới nha. Bây giờ tôi cảm ơn anh góp ý, thôi tôi dành tôi gửi anh nguyên cái bộ sơ này anh về nghiên cứu rồi trình với cấp trên, nếu có thì ta cho cái kêu bằng cái thông báo rõ ràng đưa về cho địa phương, để cho được tôi hoạt động cái chùa này cách bình thường. Mà thứ nhất đó là nếu mà trường hợp cho cái quyển mà quyền ký tái bản thì quyển giáo lý tôi bắt buộc tôi đưa ra liền. Mấy cái quyền ký kia ra mà quyển giáo lý thì làm sao mà được? Mà nên nhớ là cái quyển giáo lý mà nếu ra đó thì nó phải có chính quyền, là báo chí, nhân dân ai cũng họ tôi nói hết những cái điều mà tôi chưa nói ra trong quyền ký tôi nói ra những cái điều mà tuyệt mặt tôi không nói ra tôi sẽ nói hết. Nhưng mà có biên bản đồng ý thì tôi xuất bản, còn không thì thôi tôi dẹp cái quyển giáo lý này. Bởi vì đạo Phật là đạo tinh hoa trên cõi mà nói là không có đơn giản đâu. Thì giờ tôi cũng cảm ơn anh góp ý á, thì giờ tôi gỡ cái câu hồ sơ này rồi bây giờ để tiếp tục cái vấn đề giải đáp. Con hỏi tiếp coi người nào hỏi gì đó thì con hỏi tiếp.
Rất cảm ơn bác, và tôi cũng ghi nhận để ghi nhận hồ sơ này, và bây giờ bác là nếu như công nhận chùa của bác hoạt động chính thức theo pháp lý thì đương nhiên bác có quyền thể tuyên truyền và bác báo cáo những cái hành vi, những quyển sách bác tự viết ra mà có tính đạo lý dẫn lên cho nhân loại, nhờ những điều tốt điều hay cho con người thì tất cả mọi người đều đồng ý. Bác yên tâm cái chỗ đó, bác không phải lo chuyển sách mà suốt 13 năm bác nghiên cứu không biết đâu. Nếu cái đó là đúng đạo lý phục vụ cho nhân loại, con người tốt thì bác không phải lo.
Thế là bằng đó là anh để anh cho địa chỉ thì là để cho gửi anh nguyên một cái bộ hồ sơ về 12 quyển sách cho tôi xuất bản, anh sẽ gửi đến để nghiên tham khảo với nghiên cứu. Chúc bà cũng hỏi địa chỉ để được gửi vào bưu điện tới. Rồi tiếp tục chương trình để con tạm biệt.
Một người tu theo thiền tâm khi được công đức vô lượng rồi thì họ tự lập nghiệp để về Phật giới hay là phải chờ hết thọ mạng thì mới đi được?
Nếu mà mình có công đức đầy đủ rồi đó, mình muốn trở về Phật giới đó, thì một vị Phật quyết mới làm qua tiêu. Nhưng mà vị Phật phải đưa mình đi ra ngoài sức hút vật lý của trái đất, phải đợi cho đến khi nào trái đất nó quay đến trung tâm vận hành luân hồi mới về được. Nghe nhớ, ví dụ trái đất nó mới vừa quay qua một ngày thì phải đợi 364 ngày sau mới về Phật giới được. Đó, phải hiểu cái nguyên tắc của nó, không thể muốn về Phật giới về đâu, mà ra ngoài sức hút của trái đất rồi một vị Phật mới làm, mới dẫn mình về.
Câu tiếp theo là cho câu hỏi trong 60 câu nói về Phật tánh của mình. Đứng trước ánh sáng ngọn đèn, xin đèn chứng giám một phen lòng này, tại sao lại là đứng trước ánh sáng
ngọn
đèn mà không phải là
đứng
trước một vị Phật?
Bây giờ hồi xưa người ta không có biết ông Phật là cái gì, mà ta chỉ dùng ánh sáng để chứng kiến thôi. Trước khi mà quyền ký chưa ra công bố ra thì người ta không hiểu cái ông Phật là cái gì. Ông người ta hiểu Phật giải lý đạo là có quyền năng có luôn. Vì thế mà Đức Phật phải dùng cái ánh sáng để mà chứng kiến cho cái lời thề của mình. Vì cái ánh sáng nếu mà vừa phát ra thì tất nhiên là một vị Phật cảm thông được. Tất nhiên là những cái gì là trong ánh sáng này, nó có ánh sáng điện từ quang ở trong thì ông Phật có bắt được cái này. Phải dùng cái thuật này thì mới tu thiền tâm được.
Về Phật giới là thoát ra ngoài quy luật sức hút của trái đất và điện từ âm dương. Vậy chứ cái gì bảo vệ tiểu thiên thế giới và đại thiên thế giới?
Bây giờ đó cái một cái tam giới thì nó có năm cái bầu vàng và cái bầu bảo vệ tam giới, mà một tiểu thiên thế giới đó 1000 cái tam giới này thì nó mới gọi là một tiểu thiên thế giới. Thì đây là cái đơn vị Phật tính đó, là 1000 cái đơn, 1000 tam giới thì mới là một tiểu thiên. Đây là con số chúng có bảo vệ. Giống như ở mình ở đây, một cái tỉnh đó là 200 triệu dân,
có cái thành phố đó thì được nâng là thành phố. 200 triệu dân đó được gọi là thành phố, chứ không phải bảo vệ, mà nó là cái quy tắc vật lý. Người ta tính ra bây giờ 1 triệu cái tam giới người ta gọi là một trung thiên thế giới, 1 tỷ tam giới ta gọi là một đại thiên thế giới. Đây là một số ấn định thế giới vật lý. Thành ra bởi vì trong cái khu nhà đó bao nhiêu đất gia thì nhà nước có đầy cung cấp đầy đủ cho mình, chứ lẽ để một cái nhà không cung cấp đâu. Đó là cái quy định của vật lý, đó là vậy. Rồi hỏi tiếp.
Khi phát ra ý niệm dừng thì hoa tiêu vẫn tiếp tục bay, vậy thì hoa tiêu giả, vậy thì mình đứng đó bao lâu thì hoa tiêu hiện mới xuất hiện?
Cái này là khi có niềm thiền đó thì mình sẽ hiểu, ta đã dặn dò kỹ. Cái này thì nên tìm cái căn chiều thiền đó, ta cho là mình đọc cái này đâu, đọc qua đọc lỡ mình hiểu cái đọc thiền đọc giả, cái này giải thích nó dài dòng đó. Để gặp ban chiều thiền đó tặng cho một cái quyển gọi là chiều thiền Phật giới. Rồi hãy tiếp.
Khi con đọc trên đang chỉ Phật, khi con đang chạy xe trên đường thì nghe cái tiếng vọng lại trong đầu con, phải những tiếng nghe đó là tiếng thật hay là giả dối?
Nó nói sư phụ mình đó, cái sư phụ có chừng thấy không? Đó là sư phụ của theo sư phụ có chừng nghe tiếng đó rồi đụng vô vô hiện đó. Đó là mình không có giả dối, mà đó mình nói là sư phụ quá.
Trong gia đình, người vợ, người chồng theo pháp môn thiền tông, còn người còn lại thì theo pháp môn khác, vậy có cách nào để mà cho hai vợ chồng hòa hợp với nhau không?
Hồi trước á, thì tất cả bây giờ cái đạo Phật á, nó không có cái quy định này, cái là Thiên Chúa có quy định. Nên nhớ rằng hai vợ chồng làm Chúa là gì? Phải về Thiên Chúa, không có thâu. Còn cái đạo Phật này có nào không có cái chuyện này, thì cái này mình đâu người làm sao mà tham gia vào cái chuyện này được. Thâu từ hai vợ chồng lo việc với nhau. Một là theo đạo vợ, bằng cái vợ theo đạo chồng cho nó xong, cho nó kiếm một trong gia đình một đạo thôi, đừng hai đạo rắc rối lắm. Rồi thứ gì?
Còn hương hồn có linh hồn trong các dòng tập hay khác hay không? Hương hồn có linh hồn
nhờ dòng tập gọi là hương linh, ở trong dòng tập gọi là hương linh, còn ở ngoài gọi là cô hồn. Còn hương hồn là nó lang thang tìm theo hoặc là theo cái con người, giống như một con người mà vô làm lính thì nó là anh lính, còn cũng con người mà không làm thì vậy là người dân, nó cũng vậy, nó cũng con người, nhưng mà tùy theo cái vị trí người ta đặt cho mình. Hương hồn, hương linh, cô hồn cũng là trong con tăng đó. Rồi đó chứ
khi con đọc sách thiền tông và nghe máy thiền tông thì con khóc sức mướt và cảm động, không biết là nó bị như thế nào?
Cái này là cảm ngộ thiền. Nó trong này nó ba thành phần, gọi là cảm ngộ thiền. Đọc con thì nó qua cảm xúc, nó khóc, gọi là cảm ngộ thiền.
Rồi khi học hiểu về thiền ký thì con lại mau quên và không nhớ được điều gì, vậy thì con bị làm sao?
Là thiền ký mau quên là tại vì mình ép á. Mình ép mình không quên. Hồi đó là mình ta bảo mình buông, cái giờ buông là quên. Nhưng mà buông là thì ra trường họ. Còn mình ép để mà mình buông là chắc chắn bị quên. Rồi sao cũng mình quên luôn. Tại vì bởi vì học thiền tâm học rất kỹ. Thế là ta bảo rất kỹ, chứ không phải buông, rất là buông. Đang phương mong cùng, đọc thiền đi buông, thả cho mình đồ ăn. Nên tôi phải dạy cho nó đúng rồi, phải buông có nghĩa là tác động tới cái không để ý, ta nói gì nói là buông cái tiếng nói, chứ phải buông cái chuyện của mình, tại vì hiểu sai thì nó là quên. Rồi hả tiếp.
Có một vị thiền gia chia sẻ, bản nghiệp của mỗi chúng sanh đều có linh giác, vậy bác sĩ hết giùm con linh giác nghĩa là gì?
Linh giác nó thuộc về giác linh. Nó thường thì cây cổ và lá. Còn mình ở đây là bởi vậy cái tánh của mình gọi là cái phần gọi là duyên giác tánh này, tánh phật thì duyên giác tánh này, cái viên giác nó tròn đầy, một viên nó tròn đầy trong sáng là viên giác đó. Giác linh là nói về cho cái cây cỏ đó là nó là giác linh. Vì thế mà nhiều thầy tu đã đời cầu cho giác linh về Phật giới, nó vô giác linh rồi Phật giới đâu gì. Ta không có hiểu cái danh từ. Rồi nói tiếp đi.
Dạ. Xin thầy nghe hết đại câu, đại câu trong kinh Kim Cang. Ai nói ta nói kinh Kim Cang, người đó hiểu bác ta. Còn ai nói Phật không thuyết kinh, người đó chê bai ta.
Bởi vì cái này nó phủi, và trong kinh kia nó phủi chứng đắc hết. Chứng cũng không được, mà không chứng không được. Dẹp thế giới này. Nghĩa là đạo Phật rồi gọi là đạo công thức. Mình mới hiểu này. Đạo học là đạo công thức, phải học được công thức mới học đạo, chứ không phải nó tôi chứng cái này tôi được cái này thì kia không phải. Là trong cái Kim Cang phải nói phủi đó, là Kim Cang mà là phủi chứng đắc mới dùng cái câu này.
Câu tiếp theo là trước khi huyền ký được công bố ra thì không ai được về Phật giới, vậy chứ 36 vị tổ thiền tông có về Phật giới được hay không, hay là đang ở đâu?
Này của người ta, ta là cái nhiệm vụ người ta phải ông tướng mà mình hỏi ta, mình mới cần lính. Cái nhiệm vụ người ta, ta có công đức hồn đồng là quý đất, xong người ta về. Còn nếu mà không có, trong này có nhiều công, hết đời tổ này, tái sanh đời. Nếu đâu có đời tổ khác, mà phải mấy ngàn năm mà. Có ông mà về, có ông mà liên tục bị lăn lộn theo cái dòng điện này. Thì điểm hình này giống như trong vũ tổ còn nhảy đi. Ông già rồi ông ngộ đạo, ông vô đá, ông đạo ông chết rồi. Ông đầu thai làm vũ tổ còn nhảy. Mới về lẻ là mấy tháng để cho thầy đi nuôi. Đó là cái nhiệm vụ của ông này, ông đi ẩn theo. Trời ơi!
Tại sao các vị tổ sư thiền tông lại biết được cái quá khứ vị lai mà có thể ra chính xác được? Tại sao liệu có phải là được rơi vào cái tánh thanh tịnh Phật tánh hay không?
Tổ thì mình mà mình được hơn được. Bây giờ sao không hỏi được sao Phật sao biết quá khứ gì lại? Ta còn đang còn giác ở tổ thì cũng phải một phần nào ta biết. Mình so sánh là đi, mình thôi mình đi. Thôi mình hiểu được rồi cho nó về cái cần rồi đi. Rồi đây hỏi chuyện cho mình nói chuyện là hỏi mình nói gì nói sao? Rất là bởi là bà mình lo mình dòng tổ đừng xen vào tổ ông Phật mình không xen nữa đừng tổ mình cũng vậy là cái gì đủ của ta vậy mình hiểu hỏi ông mình hỏi mình là hỏi về có công đức chưa chừng nào về để hiểu vậy cố gắng hỏi vậy thôi.
Thưa bác, trong một lần giải đáp bác có nói yoga là do thánh giúp đỡ, con cũng đang tập yoga không vì con thấy hoang mang không biết bác có thể giải thích kỹ con phần này hay không.
Dành giúp đỡ trong là mình tập, mình nhớ là khi mình tập á mình có cái ngoại lực nó đưa vô là thấy giúp đỡ. Tôi nói khi mình tập mà cái nội lực nó khác ra nội lực tự mình, còn mà mình đang cũng vậy mà bên ngoài nó tăng vô đó là thành ra ngoài ngoài tập yoga phải chú ý cái này chứ mình cứ tập thì tốt hơn, nhưng mà nên nhớ là nội lực khác sức của mình từ trong đưa ra là nó là nội lực, còn mà mình tập cũng sức mình đưa ra, nhưng mà dường như có ai giúp đỡ mình thì mình thẳng ra chú ý chỗ này.
Bất tự Phật Di Lặc mà có những đứa trẻ ngồi trên vai, trên tay, trên đùi là có ý nghĩa như thế nào?
Cái đó là mấy gọi là lúc tắt sáu đứa nhỏ nó phá đó là gọi là lúc tắt mắt tay mũi miệng nó phá rồi nó vào trong mà kêu mà mấy đứa lục tạc cho đó là tượng trưng cho mấy đứa phá sáu đứa trẻ nó phá mình.
Trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Dường Vương dùng đốt thân tay để cúng dường Đức Phật, thầy thầy là ẩn dụ như thế nào, xin bác giải thích giúp.
Bây giờ mình mà hiểu được là Đức Phật dạy kêu bằng ở trong cái kinh mà cái kinh này mà người ta kinh phổ môn ta cũng có nói như này, có nghĩa là mình hiểu được cái này mình muốn đáp trời là Đức Phật kêu thân mạng mình mất của Phật thua chứ một đốt ngón tay thua, có nghĩa là quý cả cái có cuộc đời của mình chưa có đời ơn đời được là ý cái này cho người ta không hiểu. Mấy ông ở bên kia đốt đốt con tay, đốt con chân, đốt cái đầu, thứ nhất là đốt cái đầu. Chúng ta thì ta nói chỉ cho mình hiểu thôi, là cứ nghĩa là mình dùng cái lực này để đáp đền mà còn chưa được, chứ đừng có nói gì đó cái thân này mất mà kêu mà cái gia đình bông mà còn chưa đáp đền được. Đấy, để ta nói chỉ sâu xa thôi, chứ còn mình không biết mình tự thật đó. Mình đem mình lấy cái kim ở ngoài bên ở ngoài đứng đầu, nó có nhiều khi nó đó đang tu thấy cái cây nó đập lưng mình á, đó là cái mà chuông cái tội. Nhưng mà cái đó là Phật ví dụ thôi, cái đâu phải biểu mình đập, mình đập phải ông lấy cây để gọi đập chết luôn, đập lưng chảy máu luôn, ta không hiểu. Nói tới đi,
câu số câu tiếp theo là Đức Phật dạy kinh điển Phật Ba La Mật có ý nghĩa căn bản như thế nào?
Phật Ba La Mật là bên thanh tịnh, bên bí mật bên thanh tịnh. Nha, kêu mà Ba La Mật đấu bị ngã, đấu bị ngã đi qua bên kia, bên này qua là bà ồn ào, qua bên kia là thanh tịnh. Mà cái câu này thì gặp mấy câu ai khác cũng làm, không tưởng đâu ông này thanh tịnh, ông tu để qua cái thanh tịnh, ông vô ông quên cái gì. Có nghĩa là đấu bị ngã mà qua bên thế giới Phật giới á, chứ không phải qua bên cái thế giới thanh tịnh của thế giới này thoát ra ngoài. Cái này là ông dùng cho chữ giải thoát mà ông dùng chỉ đáo bi ngạn qua bên kia rồi về Phật giới, ông dịch sai. Chứ đúng mà đúng đi Việt Nam mình gọi là về Phật giới, bên kia nó gọi là đáo bi ngạn qua bên, ở trong này thế giới vật lý, qua thế giới không vật lý là đâu về Phật giới. Bởi vì văn học nó dịch sai một cái này, về sau người ta tu sai hết.
Đạo Phật thì tâm là theo chủ nghĩa duy tâm hay là duy vật?
Đạo Phật không có tâm, có trời thì trời, cái đạo Phật là ta bỏ hết mà. Ở trong này không duy tâm mà cũng không duy vật. Dạ, ở đây bởi vì trời đạo Phật không có duy tâm. Mà nhân là cái gì? Mang thân người thì phải trả nợ thân người. Đói thì chọn nó ăn, nó buồn ngủ cho nó ngủ. Nên vậy thôi, bởi vì thế giới ta không có hiểu. Rồi ba cái lý luận nó là nằm trong bát nhã, rồi bác không hiểu rồi đem ra nói về đạo Phật có sai đó. Giải thoát không xài cái gì á, buông á, buông dừng không chức hết liền tử sanh, nhiều đó đủ rồi. Anh tiếp đi.
Rồi đạo thiền tâm là theo thuyết nhất nguyên hay là nhị nguyên?
Đây có nhất nguyên, nhị nguyên vậy đó. Nhất nguyên là do một thượng đế sinh ra gọi là nhất nguyên. Cái gì thượng đế sẽ là nguyên, còn nhị nguyên là mình nói gì duyên hợp, người ta gọi là nhị nguyên, hai ba phần nó gộp lại gọi là nguyên. Tức nghĩa là đạo Phật mà tiểu thừa thì nói là đa nguyên đó, là nhị nguyên đó. Còn cái này nó dễ, thế giới đạo Phật thì đang phân tích là bên đây là thế giới vật lý, muốn thoát ra bằng công đức đi về, không có nhị nguyên nhất nguyên gì bên đây rồi đẹp hết. Vì thế mà tông đạo Phật không có quyển chân lý nè, không có quyển chân lý. Mà cái chân lý trong đạo Phật không sử dụng, mà trong đạo Phật chỉ sử dụng là giáo lý chứ không được thuộc chân lý. Chân lý là để sử dụng cho các tôn giáo còn nằm ở trong thế giới chứng đắc, rồi hiểu thế giới này, rồi mà đi.
Tu theo đạo Phật thiền tâm mà gia đình cấm cản không cho phép, vậy thì con có được phép âm thầm phổ biến pháp môn thiền tâm trên mạng hay không?
Làm sao đừng cho gia đình biết được rồi ha. Chứ mà cho gia đình biết nó kẹt, nó đập thì chết nó xuống, không có gì kia thì không ghé mà cái ông kia nó xuống, nó nhập chỗ xuống đập thì chết. Ông Phật mà đừng phổ biến còn sợ hơn. Tôi là chương trương thứ 17. Khi mà ông dự lễ mà ông được dự cái lễ mà thông là thông lên ngôi vua rồi đó, thì các tỉnh đã đặt ra ông mới xin nói chuyện cho một dương. Ông nói là cho sứ giả tôi em nói chuyện với dân nữ giờ không chứ lo. Hỏi tại sao ông biết? Nó tôi không biết là tôi nói vậy là nước ông rạch lập ai làm gì tôi biết hết chứ được. Chứ lần nữa mày nói với tôi là nhỏ chịu nhỏ. Thì hai cái người đó đáp này thì ông mới tích ông mới cho đâu nói chuyện với ổng. Đó thì sao mà tôi nói cái chuyện mà nói chuyện mà vấn đề mà của Thích Ca mà nói chuyện cho Phùng Vĩ Dương, ổng mới hết quyền ra cái cuộc đời nguyên cái nước Việt Nam rồi. Để từ khi lập quốc cho đến khi chấm dứt luôn. Đó cái này cũng đơn giản, mà cái này nó làm sâu xa rồi, nói dài dòng lắm. Là bản tin luôn.
Dựa trên cơ sở nào mà thầy lại nói các tôn giáo khác đều có giáo lý mà đạo Phật lại không có giáo lý?
Căn cứ gì? Đạo Thiên Chúa cũng có, đạo Cao Đài cũng có, đạo Hòa Hảo cũng có, đạo Phật có giáo lý đâu? Thì tìm đi, tôi tìm hết rồi tôi thấy. Vì trong công thức tu theo nhân quả hoàn toàn không có giáo lý, đó là gọi là công thức thôi. Trong đạo Phật nó có là giáo lý, giáo luật, giáo điều, giáo phẩm. Mà cái giáo lý tôi tìm không thấy thì tôi không thấy. Còn nếu ông nào nói là Phật có giáo lý đưa lên đưa, đưa cái giáo lý tôi coi. Thì tôi biết rằng giáo phẩm có, rồi giáo luật có, nội quy có, giáo lý hoàn toàn có. Vậy tôi đã tìm hết trong tất cả những nơi khác, mà trong các chùa tôi đi ra hỏi tìm kiếm giáo lý không có, mà chỉ có giáo kinh thôi. Tiểu thừa nó có hai quyển kinh, trung thừa cũng hai cái, đại thừa 12 quyển, chứ hoàn toàn kêu đâu không có cái tất cả các đạo ha. Về năm cái pháp môn tu hành này có giáo kinh không, giáo luật không, mà hoàn toàn giáo lý cũng không, tôi tìm hết. Vì thế mà tôi dám tuyên bố là đạo Phật không giáo lý. Mà nếu ai nó có giáo lý thì tình thì tôi mua đó. Mà cái gì tôi nói thì cái giáo lý tôi đã lắm á, mà giáo lý này là gọi là giáo lý đạo Phật truyền thống, chứ không phải là giáo lý tiểu thừa nha. Tiểu thừa nếu có thì có là chân lý tiểu thừa thôi, chứ không phải là giáo lý. Giáo lý này nó phân tích từ chừng nhỏ cho đến càng không vũ trụ. Giáo lý là cái chỗ này, quy luật nhân quả luân hồi nó có phân tích được cái này. Mà giờ tôi thấy trong đạo Phật đâu có nói vấn đề mà càng không vũ trụ đâu. Từ các pháp môn tiểu thừa, trung thừa không hoàn toàn không nói này. Thì tôi tin chắc rằng đạo Phật không giáo lý. Mà giáo lý tôi dành lắm. Nói cho biết hồi nãy anh gì á, anh đó là quen với thủ tướng, tôi mới được hồ sơ lãnh đó. Và anh cũng có biết cũng hay, anh có là sách tôi xuất bản rõ ràng 12 quyển sách mà giờ ra lệnh cấm thu hồi luôn. Mà mai là nhà xuất bản không thu hồi chứ thu hồi tôi cũng chết luôn. Nó rõ ràng có căn bản thì cái diễn đàn sáng là tôi trả lời cho Phúc Ân muốn thu hồi tất cả quyển sách tôi lợi thì phải sửa lại 40 lượt của nhà nước, 4 được pháp của nhà nước thì thu hồi được. Thế là đâu ai sửa đâu. Rồi anh thế thì
theo quan điểm của thầy, để Phật giáo trở thành tinh hoa của nhân loại thì phải có những yếu tố cơ bản nào?
Cái này tôi không biết, cái này tôi chỉ biết là phổ biến thì không thôi, chứ còn mà tinh hoa nhân loại thì cho đó mình phải hỏi về tôn giáo mà. Chứ cái tôi nói ưu quyền cái này, tôi chỉ là một người phổ biến giáo lý đạo Phật thì tâm ra và tất cả những cái gì trong giáo lý này. Bởi vì có nhiều người nói sai cái này, tất cả kinh điển đạo Phật xuất bản ra hoàn toàn lấy từ trong giáo lý gì đó. Thì giống như là tất cả luật pháp nước Việt Nam mình ra luật nào phải lấy trong hiến pháp, lấy từng hiến pháp mới viết ra cái luật pháp. Còn tất cả các kinh điển viết ra thì phải lấy trong giáo lý viết ra. Nhưng mà giáo lý trong Phật, ổng viết ra nhưng mà ổng đưa giáo lý, ổng đưa giáo lý cho bà Lộng Nữ này. Đó, bà Lộng Nữ giao là tôi là thừa kế, tôi biết. Thì tôi chỉ biết tới vậy thôi, chứ rồi trước đã làm sao tôi biết. Nhưng mà cũng biết rằng hồi nãy tôi có báo cáo là tôi được 4 cái quyển sách cho Đức Phật lưu truyền cho Hồng Thế, mà Lộng Nữ đưa lại cho tôi chỉ biết vậy thôi. Vì thế mà tôi mới dám nói là tất cả ai muốn nói tôi nói sai thì là đây đấu tranh. Ai đúng hay sai là đây đấu tranh. Tôi dám nói giống như tôi có thứ thiệt là tôi có cuộc giàn thiệt đó. Mấy ông đã có cuộc giàn thiệt ở đây. Ông xin lỗi, ông kêu bằng tầm, kêu bằng thao, hay không có cái gì già nữa.